Hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày Pháp hội Địa Tạng định kỳ hàng tháng. Đây là ba ngày Pháp hội Địa Tạng cuối tháng 3 âm lịch năm Ất Tỵ của đạo tràng chúng ta. Như chương trình ban tổ chức bố trí, trong ba ngày Pháp hội này, Thầy đều trả lời vấn đáp. Câu hỏi đầu tiên của buổi Phật Pháp ngày hôm nay, có Phật tử hỏi như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật, con Nguyễn Thị Phương, con ở Ninh Giá, Trung Hòa, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Con kính bạch Thầy, Thầy bố thí cho con hỏi. Dạ thưa Thầy, con có nhân duyên với Phật Pháp, con cũng đã đến chùa khai nguyên được 4 lần rồi, và con cũng thường xuyên nghe Thầy giảng Pháp. Con cũng đã thỉnh kinh của chùa Thầy về để đọc tụng. Dạ kính bạch Thầy, vì con không biết đánh chuông, gõ mõ, nên mỗi khi con lên khóa lễ, con mở băng đĩa của Thầy và con tụng theo Thầy và các sư ông sư cô. Dạ con đọc tụng theo như vậy thì con có lỗi gì không ạ? Thưa Thầy, lúc đọc tụng theo Thầy như thế, con cảm thấy như được ngồi ở nhà Pháp hội của Thầy. Con cảm thấy hùng hồn, nhưng cũng có lúc con lại buồn ngủ. Nhưng cũng có lúc con lại buồn ngủ. Con nghe Thầy giảng là ai bị như vậy thì đọc kinh Bát Nhã. Dạ thưa Thầy, nếu đọc kinh Bát Nhã thì đọc từ chỗ đầu từ tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, hay chỉ niệm chú Yết Đế vân vân. Con mong được sự giáo huấn của Thầy để con tu tập cho đúng chính pháp ạ. Xin thưa các Phật tử, có Phật tử câu hỏi đầu tiên của buổi pháp thoại vấn đáp ngày hôm nay. Có Phật tử ở Hiệp Hòa, Bắc Giang hỏi vấn đề tu tập. Nói rằng ở nhà thường mở cái băng đĩa tu tập của tụng kinh của Thầy và các sư trong chùa ra để tụng theo. Như vậy có được không? Được, không sao. Tốt, nếu mà mình tụng mà mình cảm thấy tâm nó an, hoan hỷ thì tụng theo, mở ra mình tụng theo như thế cũng được. Còn nếu mà mình tụng nó quen rồi, vì các thầy tụng ở đấy là tụng theo cái bản nó vừa phải, nó chậm chậm để cho người mới học tụng cho nó vừa. Đấy là ngày xưa khi mới hội tập sang bộ kinh Địa Tạng, thì thầy và các thầy dẫn làm mẫu nó vừa vừa thôi. Còn các Phật tử mà tụng quen rồi thì tụng cho chúng ta muốn tụng nhanh, thì chúng ta tự tụng lấy thì nó sẽ chủ động thời gian hơn. Còn nếu các vị mà không chấp hiệu chuông mõ được thì các vị có thể tụng theo cái bản tụng của sư phụ, của các quý thầy cũng được, miễn làm sao tâm mình thấy an. Còn cái vấn đề thứ hai, nữa trong quá trình tụng mà buồn ngủ và tụng Bát Nhã, hỏi về tụng hết Bát Nhã Tâm Kinh hay là chỉ tụng mỗi cái phần Yết Đế, thì cái này xin thưa các vị, cái lúc tụng kinh mà buồn ngủ không phải tụng Bát Nhã là nó hết. Tụng Bát Nhã mà nó hết lúc nào đâu. Tụng kinh mà buồn ngủ tự mình phải sách tiến, mình phải dùng phương tiện để quở trách cái tâm của mình, cái tâm ma, cái con ma buồn ngủ nó ngự trị trong mình. Đấy là có một phương pháp. Phương pháp kế nữa là mình, ai mà hay thường xuyên buồn ngủ, giặt cái khăn ướt, cho cái đá vào cũng được, cho nó lạnh nhé, cái khăn ướt đấy. Lấy tí đá mình cho vào cái khăn, cho vào cái bát ấy, cho tí đá vào nữa. Đấy, cho nó lạnh cái khăn ấy, xong mình rửa mặt. Đấy, một tí mình lại rửa mặt, rửa cái tai. Rửa tai, lau khăn lên mặt, lên tai, lên đầu của mình đi, thì nó sẽ cũng sẽ đỡ được tí. Nếu không thì có thể mình rằng cái đuôi tai thế này này, nó cũng sẽ đỡ đi được tí. Điều quan trọng nhất là cái tâm. Nhưng mà bình thường nói thì nói thế thôi, để mà chữa cái bệnh buồn ngủ này nó khó phết đấy, không đơn giản đâu. nó cực kỳ khó chứ không phải đơn giản. Kể cả người xuất gia, người xuất gia sợ nhất là gì? Cái lúc mới vào chùa sợ nhất là con ma ngủ. Đấy, ngày xưa thầy cũng kể mấy lần, ngày xưa thầy mới làm chú tiểu tu ở trên chùa thầy, chùa cao, chùa thầy ấy. Thế nó buồn ngủ đến nỗi mà vừa bắt đầu vào chỉ lư hương xả nhiệt được một tí thôi, nó buồn ngủ nó phải lấy cả cái tâm để chống cái mắt lên, và nó phải đấy, sau này nó bị sẹo, bị hỏng cả cái mắt ấy. Mắt nó kém đi, chảy cả cái máu mắt ấy. Không thể nào mà làm dùng đủ mọi cách rằng ta hay không được. Rồi ngày đấy trên núi thì nó không có nước đá, dùng cái khăn ướt ấy, được tí thôi. Rằng tai thì vừa được khoảng 2-3 phút thôi, cơn buồn ngủ ở đâu nó ập đến là làm. Cái đấy là gì? Thì nói là cái nghiệp. Trong nhà Phật chúng ta gọi cái nghiệp nó khảo đạo. Con ma ngủ nó phá đạo chúng ta. Con ma hôn trầm, ma thủy viên nó phá cái tâm đạo tinh tiến dũng mãnh tu tập cầu thoát ly sinh tử chúng khổ của chúng ta phát nguyện hàng ngày để tu tập đó. Nó phá. Chính vì vậy mà chúng ta cố gắng phải tự mình chiến thắng nó bằng cái tâm sách tiến và tự quở trách lấy bản thân mình. Nhưng mà thường thì nhiều người lúc đầu là mắc là khó chữa lắm. Đặc biệt là các chú tiểu mới vào chùa sợ nhất là cái con ma buồn ngủ. Thầy mà nghiêm khắc thì thầy lên thầy gì? Thầy vụt cho suốt đấy. Đấy. Ngày xưa thầy cũng kể mấy lần thầy mới dạy mấy chú tiểu mà bây giờ mấy sư ông ấy, ông Tâm, ông Hạnh, ông Bảo, ông đấy, mấy ông đấy. Đặc biệt là ông Tâm là bị ăn bạt tai, bạt dép nhiều nhất ấy. Vừa ai nữa, ngày xưa tụng cái kinh theo nghi lễ chung của giáo hội kìa. Nhất thiết cùng kính nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường chủ tam bảo, bong một cái. Chờ mãi chả thấy đâu. Thầy thì ngày xưa ngủ trong phòng nhà tổ, chùa chưa làm xong. Tụng kinh ngoài nhà tổ. Ngày xưa, đấy. Ngày xưa các vị mới đi tu mà. Các Phật tử ở trong thôn này, trong xã thì cũng hay ra tụng kinh khoảng 4-50 cụ, 3-4-50 cụ gì đấy. Thì Phật tử thập phương chưa có. Vừa thấy nhất thiết không kính xong được, tam bảo tam bái chưa xong, không thấy gì nữa. Đi ra mấy Phật tử cứ thế là cười, không dám cười to, cứ nhìn nhau mà cười, chắp tay, cứ nhìn nhau mà cười thôi. Đấy. Có hôm thì vừa lư hương xả nhiệt, vừa bắt đầu vào các chú tịnh pháp, tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp là được tí thôi, không thấy tiếng mõ đâu nữa. Đấy, cái nghiệp mà, cái nghiệp. Đây không phải là nói xấu đệ tử đâu mà cái nghiệp. Chính thầy lúc mới xuất gia ở trên chùa thầy cũng thế các quý vị. Nó mất một thời gian. Tự mình phải dũng mãnh, phải tinh tiến để vượt qua nó thì mới được. Chứ còn tụng tâm kinh bát nhã đâu có khỏi được. Tụng tâm kinh bát nhã nó khỏi buồn ngủ đi. Xin thưa các vị thì tốt quá. Đấy, thôi cái tâm mình thôi. Tự mình phải vượt nó. Phải quở trách nó. Đấy, cái câu hỏi đầu tiên thì xin nó trả lời như vậy. Còn nếu mà Phật tử mà cảm thấy tụng bát nhã mà thấy nó được thì tụng cả bát nhã tâm kinh. Nhớ tự nhiên mình đang tụng kinh mà buồn ngủ đi bỏ hết, bỏ thân kinh đi ra tụng bát nhã. Ấy, nó không đúng. Hay là đang tụng, ví dụ như đang tụng Đại Bi Thập Chú chẳng hạn, hay đang tụng kinh Phổ Môn, hay là đang tụng kinh Địa Tạng chẳng hạn. Thế buồn ngủ mình lại đi quay sang để tụng bát nhã hoặc là tụng chú Yết Đế à. Đấy, cho nên lúc đó là tự mình phải gì? Phải quở trách, phải tìm mọi phương pháp nào rằng tai, dùng khăn ướt, dùng khăn lạnh để mà trợ duyên cho nó. Mà quan trọng là cái tâm này mình phải sách tiến động viên và biết khéo quở trách nó. Dần dần cộng với gì, nếu buồn ngủ quá thì mình không ngồi tụng kinh nữa, mình đi kinh hành. Ôi mà kinh hành cũng có người ngủ với ghê chứ. Khóa chuyên tu ở trên Tản Viên có một cụ hôm mấy năm trước đang đi kinh hành, thế mình cứ nghe cái tiếng này, cái tiếng ngáy nó cứ đều đều. Thế rồi bắt đầu mình, mà nó giỏi đến nỗi nha các Phật tử nhá, ngủ gáy nhưng mà vẫn bước chân ạ. Thế mới hay là đi kinh. Thầy đi thường là thầy đi mấy vòng đầu thôi, sau bắt đầu thầy đi lượn để xem mọi người đi có đúng không, có chú tâm không. Thế mình cứ nghe cái tiếng. Thế mình bảo quái lạ, các cụ đi kinh hành mà cũng ngủ được hay sao? Thế rồi bao giờ khóa ra đến thì mình ngó ngó vào mắt cụ nhắm tít lại. Mà tiếng cứ khò khò đều đều như vậy mà chân vẫn bước. Thế mình mới bảo là để xem cụ bước được mấy bước. Thế là bước đến cái lúc bước thẳng thì nó đi được. Nhưng đến lúc rẽ, cái lúc mà rẽ vuông sang để đi theo hàng ấy, thì cụ chả thấy rẽ vuông. Thấy đi đâm ra cửa, ụch vào cái cửa sắt một cái, thế là thế mới choáng ra một cái, bừng ra mà thầy đứng bên cạnh mà. Ôi dồi ôi thầy ơi thầy, con sám hối thầy, con sám hối thầy. Đấy. Con ma ngủ kinh lắm các Phật tử ạ. Cho nên, đấy, nếu mà ngồi tụng kinh mà ma ngủ nó ghê quá, dùng các biện pháp được thì có thể đứng dậy đi kinh hành. Nó đỡ hơn, đứng dậy đi kinh hành vẫn ngủ nha, có người vẫn ngủ đấy. Khóa tu chuyên tu tản viên thầy mới nói đấy, vẫn ngủ. Nhà đứng đi kinh hành mà vẫn ngủ thì có thể chúng ta học chuyển sang lễ sám một thời gian. Tức là lễ 118 lễ hoặc lễ ngũ bạch danh hoặc là lễ Phật y học đó. Đấy, đặc biệt nếu mà tinh tiến thì lễ Phật y học được, nó vừa chú tâm, vừa tốt cho sức khỏe, vừa khiến cho chúng ta tỉnh táo. Nhưng mà đến bây giờ thầy phát hiện ra lễ Phật y học vẫn có người ngủ. Cách đây mấy hôm thầy lên thầy đứng bên cạnh thầy nhìn. Buổi sáng khóa lễ sáng nhà mình nhé. Lễ Phật y học mà thấy có một cái cụ lễ xuống một cái cúi xuống là mãi chả thấy lên. Mãi không thấy lên, thầy cứ đứng ở ngoài thì ngó xem như thế nào. Cứ tưởng là cụ ấy mệt cụ ấy. Thế là được một tí thì nghiêu, thế là đổ ra một cái, giật mình một cái, thế là mới ngóc đầu lên. Thế mình biết, không phải là cụ mệt, mà là cụ gì? Cụ tranh thủ một tí thôi, không phải ngủ đâu. Đấy, cho nên cái gì nó cũng có thể gì? Nó cũng có thể con ma ngủ, nó kinh lắm. Chúng ta phải tự chiến đấu lấy nhá, A-di-đà Phật. Phật tử nữa hỏi, con đã tu tập ở chùa Khai Nguyên nhiều năm rồi ạ. Và ở tại gia cũng có bàn thờ Phật ạ. Con được nghe thầy giảng và là vào dịp Phật đản, Phật tử nên bài trí bàn thờ và lễ tắm Phật tại gia. Mong con mong thầy hướng dẫn giúp con và các Phật tử cách thiết trí tắm Phật và lễ tắm Phật tại gia thực hiện theo nghi lễ như thế nào ạ. Con A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, mấy nhiệm kỳ gần đây, đặc biệt là hai nhiệm kỳ gần đây, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản hướng dẫn tất cả ban trị sự các tỉnh thành, 63 tỉnh thành trong cả nước và ban trị sự Phật giáo 63 tỉnh thành hướng dẫn các quận huyện thị xã trong cả nước để các quận huyện thị xã Phật giáo hướng dẫn cho các tín đồ trong địa phương mình. Tuy nhiên không phải là nơi nào cũng hướng dẫn được tận tình các Phật tử. Hôm nay tiện đây thì Phật tử hỏi là trong các bài pháp trước đây thầy có nói về dịp Phật đản các Phật tử nên thiết trí ban thờ để làm lễ tắm Phật ở tại gia thì làm như thế nào? Thì qua đây thì thầy cũng xin chia sẻ luôn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất là hoan hỷ và chỉ đạo cho các chùa, các quận huyện thị, các tỉnh thành trong cả nước hướng dẫn cho tăng ni Phật tử ở các chùa, đặc biệt là các Phật tử ở tại tư gia có thờ Phật vào dịp lễ Phật đản nên thiết trí ban thờ nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh trang nghiêm trong gia đình nhà mình thôi, mình làm lễ tắm Phật. Thì cái lễ tắm Phật ở chùa thì thầy không nói vì cái này thì thời gian không có. Còn ở tại gia, đấy là Phật tử hỏi làm ở tại gia như thế nào thì hướng dẫn luôn sơ bộ thôi. Nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta bày biện cái lễ lạc trang nghiêm, thanh bông hoa quả thành tâm. Và có thể làm một cái chậu nho nhỏ và một cái pho tượng Đức Phật đản sinh nho nhỏ. Chúng ta bày trước cái ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên ở chúng ta hoặc là chỗ nào đó trang trọng ở trong nhà để chúng ta làm lễ tắm Phật, có thể bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4 âm lịch. Đấy, cái lịch của giáo hội hướng dẫn như vậy. Thì chúng ta làm ở ngày nào cũng được. Đấy, khi làm lễ tắm Phật thì theo cái nghi lễ. Nếu mà theo miền Bắc chúng ta thì có cái nghi lễ tắm Phật chung của giáo hội mà mấy năm nay cũng có cái hướng dẫn chung trong cái quyển nghi lễ tắm Phật, nghi lễ Phật đản. Đó. Và nếu có muốn tụng kinh trong cái tuần lễ này thì kinh gì cũng được, nhưng mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thì hướng dẫn là thống nhất là tụng kinh chuyển pháp luân. Tụng kinh chuyển pháp luân tức là bài kinh đầu tiên sau khi thành Phật, ngài tuyên thuyết ở tại vườn Lộc Uyển độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như đó. Và đây chính là bài pháp thoại, bài kinh đầu tiên mà Đức Phật tuyên thuyết độ cho chúng tỷ khiêu ở nhân gian này. Và bắt đầu sau bài pháp đó thì cả năm anh em ông Kiều Trần Như đều chứng đắc thánh quả A-la-hán và ngôi tăng bảo được hình thành từ đây. Và trước đấy chỉ có Phật bảo và pháp bảo thôi. Thì sau khi Đức Phật thuyết kinh chuyển pháp luân nói về tứ diệu đế đó, độ cho ba anh em cung Kiều, năm anh em ông Kiều Trần Như xong, thì khi đó là đầy đủ thành ngôi tam bảo. Vì năm anh em Kiều Trần Như chính là năm vị thánh tăng đầu tiên của Phật giáo, đệ tử xuất gia của Đức Phật. Chính vì vậy mà ba ngôi tam bảo được hình thành từ đó. Đấy, cho nên giáo hội khuyến khích và hướng dẫn chúng ta là tụng kinh chuyển pháp luân trong cái tuần lễ Phật đản đó. Thì là theo cái chung, để cho cái chung. Thế còn ngoài ra nếu mà chúng ta là Phật tử, chúng ta có thể tụng kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa vân vân, kế vào đó vẫn được, không sao. Nhưng mà kiểu sáng ra chúng ta tụng cái bộ kinh chuyển pháp luân, sau đó thì chúng ta có thể buổi trưa, buổi chiều tôi hay tụng, sau đó tiếp tụng kích kinh gì cũng được. Kinh chuyển pháp luân ngắn thì các quý vị tụng khoảng 10-15 phút, 10 phút là xong hết mà. Đấy, trong cái bài kinh chú thường tụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Ban Hoằng Pháp, Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn hành đó. Và chùa chúng ta cũng có in cho các cụ ở đó mà in rất nhiều. Thậm chí là cái kinh, cái nghi thức tắm Phật đó, mọi năm cũng có in. Năm nay không có in, chưa in, để tới đây thầy bảo in thì đến khóa tu Địa Tạng đầu tháng tới thì các Phật tử chúng ta có thể thỉnh cái khóa lễ đó về chúng ta đọc tụng vào cái tuần lễ Phật đản tại tư gia thờ Phật chúng ta được. Còn các vị nếu ở xa thì các thầy sẽ bảo các vị ở phòng thông tin của chùa đăng cái nghi lễ, đăng cái khóa lễ đó lên trên mạng, nó có khoảng hơn chục tờ đấy mà. Chúng ta cóp xuống, chúng ta in bình thường, chúng ta tụng vẫn được, không sao cả. Đấy, thầy tới đây sẽ bảo đăng lên cái trang web của chùa, trên cái cổng thông tin của đạo tràng chúng ta, cho mọi người theo đúng cái nghi lễ Phật đản của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn về cái cách tụng kinh chuyển pháp luân trong cái tuần đại lễ Phật đản chung cho cả nước ấy. Và đặc biệt ở miền Bắc chúng ta còn có một cái nghi lễ tắm Phật nữa. Có cái nghi lễ tắm Phật, trong đó cũng có đầy đủ hướng dẫn hết rồi. Tất cả nghi lễ từ A cho đến Z, tắm Phật như thế nào, đọc bài kệ gì, như thế nào, trong đó có hết rồi. Nhưng miền Bắc chúng ta thì ngày xưa thì các thầy xuất gia mới thì các cụ thì miền Bắc chúng ta là phần lớn là theo Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa. Cho nên trước khi vào nghi lễ gia trì tắm Phật, cái nước tắm Phật đó, thường là các cụ, các tổ, tăng ni, Phật tử ở phía Bắc chúng ta thường là hay trì ba biến đại bi, một biến thập chú để cầu sự gia hộ. Cầu sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát vào cái nước đó. Rồi sau đó thì chúng ta mới làm lễ tắm Phật. Đấy là ngày xưa là các cụ chúng ta ở miền Bắc, khu phía Bắc hay làm lễ như thế. Còn nếu chúng ta không có điều kiện để thiết trí một cái bàn lễ tắm Phật riêng, cái pho tượng Phật đản riêng nho nhỏ, thì chúng ta lấy một cái chậu, không cái chậu thì cái bát nước sạch, bát nước mới được. Chúng ta để lên trên cái cốc, cái bát nước mới. Chúng ta để lên trên ban thờ Phật, thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta ấy. Có ban thờ Phật riêng thì đến ban thờ Phật, nếu thờ chung cả Phật với thần linh gia tiên chung của ban, đã phân thành 2-3 cấp đó, thì chúng ta để lên trên cái cốc nước nó lên trên cái cấp thờ Phật của ban thờ chung gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng làm lễ nghi thức xong thì chúng ta lấy cái cành ngâu hay cành hoa, chúng ta vẩy cái nước đó. Khi chúng ta vẩy, chúng ta niệm Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Maha Táp, như thế cũng được. Đấy là phương pháp, cũng là gì, cái nghi thức tắm Phật ở tại tư gia, nó đơn giản nhất thì như thế. Còn theo đúng nghi thức thì chúng ta không phải là gia đình nhà nào cũng có điều kiện. Hoặc là chúng ta nhóm họp các đạo tràng lại với nhau, ở xa chùa không đến được, hoặc là chúng ta muốn đạo tràng đang sinh hoạt ở nhà Phật tử A, Phật tử B đó, thì chúng ta có thể thỉnh pho tượng đản sinh nho nhỏ. Bây giờ cái tượng đản sinh nhỏ bán ở chỗ quán sứ hay các thứ đấy mà, nhỏ nhỏ đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh, khoảng 5, 7 phân, 10, 15 phân, 20 phân gì đấy, đấy mà. Nó cũng không đắt lắm đâu. Bằng sứ, bằng ấy thì nó cũng chỉ có 200-300 nghìn, 500 nghìn, triệu bạc trở lại. Cả đạo tràng có thể phát tâm để làm cái đó được, thì càng trang nghiêm. Còn những cái ngày lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng hướng dẫn là mỗi gia đình chúng ta, Phật tử chúng ta có thể treo một lá cờ Tổ quốc, một lá cờ Phật giáo ở ngay trên nóc nhà, trên cái phần lan can nhà chúng ta, trước cái phòng cửa thờ ra đó, để treo cho hai đầu, một đầu lá cờ Tổ quốc, một đầu lá cờ Phật giáo. Lá cờ Tổ quốc thì treo cao hơn, lá cờ Phật giáo treo thấp hơn một chút xíu, vì Tổ quốc phải gì? Là bao hàm cho tất cả, lá cờ cũng phải to hơn một chút xíu. Mà thường thì họ bán cờ thì họ cờ Phật giáo, cờ Tổ quốc họ may thì cờ Tổ quốc họ may lớn hơn một chút xíu rồi, 2-3 cm. Đấy, thì cho nên chúng ta treo cờ thì cũng nhớ cái đó. Chúng ta treo trong nhà thì không phải xin phép các cấp chính quyền xã phường đâu, thì treo ở nhà chúng ta thôi mà, đã thể hiện cái tấm lòng thành của chúng ta với là đệ tử của Đức Phật. Và cái ngày đó cũng giống như ngày Quốc khánh mùng 2/9 ấy, ngày giải phóng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập khai sinh cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy. Đấy thì ngày đó Đảng Nhà nước chúng ta khuyến khích tất cả người dân đều treo cờ về ngày đó, ngày vui, ngày quốc khánh của đất nước. Thì ngày Phật đản cũng là cái tuần lễ Phật đản, có ngày vui của các Phật tử chúng ta. Trừ chúng ta treo ra ngoài đường thì mới phải xin phép xã, phường và khu phố. Đấy. Còn chúng ta treo ở nhà chúng ta thì không phải xin phép ai cả. Đấy. Nhớ cái đó. Không có, cứ ra ngoài đường một cái là phải xin phép rồi nhá. Đấy. Còn treo ở trong cái lan can nhà chúng ta, trong phạm vi đất của chúng ta, nhà chúng ta treo lên cái tuần lễ Phật đản đó. Cứ treo từ mùng 1 tháng 4 cho đến hết tháng 4 âm lịch cũng được. Đó. Như thế thì thể hiện cái tấm lòng thành của người con Phật với Đức Thế Tôn. Đó. Thì các Phật tử chúng ta cũng nắm cái đó để cùng trang trí bài trí làm sao cái phòng thờ cho nó trang nghiêm. Thì cũng đừng có tránh lãng phí tốn kém. Trang nghiêm là được. Có tí hoa tươi để cúng Phật. Chứ nhà nào mà có điều kiện làm mâm cơm chay để cúng Phật, thanh bông hoa quả chúng ta cúng cái đó thì chúng ta làm, thể hiện cái lòng thành của mình thì cũng càng tốt. Không sao. Và cái nghi thức thì hôm nay thầy sẽ cho in và đến Pháp hội Địa Tạng đầu tháng 4 âm lịch thì sẽ các Phật tử có thể xuống phòng kinh sách thỉnh, hoặc là ở xa thì có thể xem ở trên trang web, trang mạng của chùa chúng ta copy để chúng ta in giấy A4 bình thường chúng ta đọc tụng là cũng được, không cứ là phải in thành sách, thành kinh mới được đâu các quý vị. Phật tử nữa hỏi: hiện nay ban thờ nhà con có 4 bát nhang, một bát nhang thờ Phật ở ban trên, ban dưới có 3 bát nhang, một bát ở giữa kê cao hơn là bát thờ thổ công, 2 bát nhang hai bên, một bên là gia tiên bên nội, một bên là bát nhang thờ bà cô ông Mãnh bên nội. Mẹ đẻ con mới mất một tuần nay, và mẹ con chỉ có một người con là con gái duy nhất. Vì thế, con muốn lập một ban thờ bố mẹ con ở nhà con, nhưng gia đình chồng con lại cho rằng không thể thờ bát nhang bên ngoài trên cùng một ban thờ với gia tiên bên nội. Dù để riêng bát nhang đi nữa vì các cụ bên nội sẽ chấp không đồng ý, vì thế phải lập một ban thờ bên ngoại thấp hơn ban thờ gia tiên bên nội. Nhưng ban thờ gia tiên hiện nay nhà con khá thấp, chỉ cao khoảng 80 cm. Nếu kê ban thờ gia tiên bên ngoại thấp hơn, con thấy không đẹp và không được trang nghiêm. Vậy con xin thầy chỉ dẫn cho con phải lập ban thờ như thế nào cho đúng ạ. Và mẹ con mới mất một tuần nay, vậy sau bao lâu con sẽ lập ban thờ mẹ con được? Và cách thức lập ban thờ bên ngoại con phải làm như thế nào ạ? Con kính xin thầy chỉ dẫn cho con với. Con thành kính xin tri ân công đức của thầy ạ. Con là Nguyễn Thị pháp danh Diệu Hà ở Sơn Tây Hà Nội. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, chúng ta sống ở cái thế kỷ 21 này rồi mà còn phân biệt bên nội bên ngoại. Bên nội thì được quý trọng hơn, được thờ cao hơn. Bên ngoại thì coi rẻ hơn, thờ thấp hơn. Như thế, như thế là chúng ta không đúng với cái sự tiến bộ của nhân loại, không đúng với cái sự tiến bộ của cái nhận thức, cái sự tiến bộ của dân tộc Việt Nam chúng ta với thế giới rồi. Bây giờ chúng ta còn như thế, tức là còn theo cái thói gọi là hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, trọng nam mà khinh nữ, coi thường ở bên ngoại, coi trọng ở bên nội rồi. Xin thưa các quý vị, không có bên ngoại sinh con gái thì nay làm gì có vợ mình. Không có vợ mình thì mình lấy ai? Mình lấy cây chuối à? Mình ôm cây chuối mà sinh ra con trai con gái của mình à? Các thầy mà nói nó hơi đau một tí như thế. Xin thưa các quý vị, phi ngoại thì làm gì hữu nội, tức là không có ngoại thì làm gì có nội. Một mình con trai đi ôm cây chuối mà sinh con được không? Nhân loại có tồn tại được không khi mà không có có nữ, không có ngoại? Đó thì nói ngay gì, ngay nếu mà gì không có vị chồng của Phật tử này nữa, chỉ có bố thôi, không có mẹ thì có cái Phật tử, có cái ông chồng này sinh ra ở trên đời không? Làm gì có. Mà mẹ của vị này, mẹ của chồng Phật tử này chính là gì? Có là nữ mà. Bên kia đi sang làm dâu bên này mà. Xin thưa các quý vị, cho nên chúng ta sống ở cái thế kỷ 21 này, đặc biệt là ơn đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, ơn các cấp lãnh đạo, đặc biệt là nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cha ông của chúng ta đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập non sông đất nước. Mong con cháu của chúng ta, các cụ mong, các cụ ngày xưa mong cho con cháu, tức là chúng ta bây giờ đấy này, chúng ta bây giờ chính là con cháu của các cụ mà trăm tuổi, hơn trăm tuổi, trên dưới trăm tuổi mà hy sinh xương máu ngã xuống trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ gần đây á. Các cụ ngày xưa với mục đích là đánh giặc để cho đất nước được thái bình, con cháu bớt khổ và hết khổ. Mong cho con cháu của các cụ là thoát được cái giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Thế giặc ngoại xâm chúng ta đã thắng rồi, giặc đói chúng ta cũng đã đẩy lùi được xa rồi, đang đưa đất nước đến đà phát triển rồi. Còn giặc dốt chúng ta cũng gì, cũng xóa bỏ hết, gần như xóa bỏ hết các ở miền xuôi chúng ta gần như là các cháu nó không còn bị mù chữ nữa. Còn miền ngược thì cũng có thể một số các cháu là bố mẹ không cho các cháu đi học thôi. Còn đảng, nhà nước, chính phủ, bộ giáo dục là đem trường học đến tận các thôn, các bản, các nơi vùng cao, các nơi hải đảo, nơi xa xôi, thậm chí có 4-5 cháu học sinh, đảng, nhà nước chúng ta vẫn nuôi các thầy cô giáo, vẫn có một điểm trường nho nhỏ xinh xinh để cho 4-5 em học sinh đến học. Và như vậy là cái sự nghiệp xóa giặc dốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, người mong muốn cho dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta được có cái nhận thức sánh ngang với nhận thức của các quốc gia, các dân tộc tiến bộ trên toàn thế giới. Mà nay nhờ vào cái ân đức của tổ tiên, của các bậc tiền bối hy sinh xương máu cũng như tâm huyết, khiến cho đất nước chúng ta ngày càng tiến tới văn minh giàu đẹp. Cái giặc dốt phần lớn đã được đánh ra khỏi cái, đi ra khỏi cái ý thức hệ của đất nước chúng ta. Ngày xưa là ôi giời, học để làm gì, học rồi cũng theo đuôi con trâu ấy mà. Nói với các vị chính ai, chính thầy đây. Thầy nói đi nói lại rất nhiều lần, bố thầy, mẹ thầy, ai con trai mình đi học mà cứ bảo, ôi giời, chúng mày học làm cái gì, học rồi chúng mày cũng theo đuôi con trâu ấy mà, làm cái gì đâu. Thế bố mẹ dạy con như thế, làm sao mà con nó khôn được? Làm sao con nó có thể thông minh được? Làm sao con nó có thể phát triển bằng chúng, bằng bạn? Làm sao con có thể bằng ra khỏi cái lũy che làng được? Cái tầm nhìn là làm sao ra khỏi lũy che làng được các quý vị? Đấy. Nhưng bây giờ, đất nước chúng ta thì ngày càng phát triển. Nhận thức con người Việt Nam chúng ta cũng kém gì các quốc gia tiến bộ trên khắp năm châu đâu. Vậy mà bây giờ còn có người có cái nhìn nhận tôn nội và thấp ngoại như thế thì không nên. Không nên một tí nào cả. Bởi vì xin thưa các quý vị, đất nước chúng ta đã xóa bỏ cái quan niệm là trọng nam khinh nữ từ rất lâu rồi. Nam nữ đối với đất nước Việt Nam chúng ta, pháp luật Việt Nam chúng ta là bình quyền, bình đẳng. Bình đẳng giới, bình quyền, bình đẳng nam nữ. Nam làm nguyên thủ, nữ cũng có thể làm nguyên thủ. Nếu mà nữ thì đủ tài, đủ đức. Nam làm cán bộ, làm lãnh đạo thì nữ cũng có thể làm cán bộ, làm lãnh đạo. Nếu như vị nữ đó có đầy đủ tố chất, đầy đủ năng lực, vân vân. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta nữ thì trong mấy nhiệm kỳ này, mấy nhiệm kỳ nào chẳng có ủy viên Bộ Chính trị. Đó, nhiệm kỳ trước nữa còn có Chủ tịch Quốc hội, tức là tứ trụ. Đấy, vân vân. Rồi các ủy viên Trung ương Đảng, nữ cũng đầy ra. Những ủy viên Bộ Chính trị vẫn có, bây giờ vẫn có, vân vân. Bí thư Thành ủy Hà Nội là bí thư đầu tiên là nữ của Thành phố Hà Nội chúng ta sau gì? Sau bản tuyên ngôn độc lập mà ngày bao nhiêu? Mùng 2 tháng 9 năm 45. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quảng trường Ba Đình. Thì thành phố Hà Nội, thủ đô đất nước chúng ta, hiện nay đang có một vị bí thư, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hà Nội, thủ đô Hà Nội chúng ta là đầu tiên, là người, vị nữ đầu tiên làm bí thư thành ủy Hà Nội. Lúc đầu khi mà Bộ Chính trị, Trung ương Đảng giới thiệu thì cũng có nhiều ý kiến nói là để nữ làm bí thư của thủ đô Hà Nội thế này, thế nọ, thế kia. Thế lúc đó là cụ Tổng Nguyễn, cụ nói pháp luật Việt Nam chúng ta đâu có chuyện quan niệm là nam nữ nữa. Cho nên chúng ta thấy, đấy, bây giờ chúng ta phải, nếu ai còn manh nha hay là còn những cái suy nghĩ ở trong đầu, cái suy nghĩ cổ hủ, cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ, coi trọng bên nội và coi thường ở bên ngoại thì phải bỏ ngay. Không có bên ngoại, làm gì có bên nội chúng ta. Xét về cái bản chất sâu xa, nếu không có bên ngoại làm gì có bên nội. Thưa các quý vị, mà xét nó gần hơn là gì? Nếu bảo không có bên ngoại, tức là không có bố mẹ sinh ra vợ mình, thì làm gì mình lấy được vợ? Đấy. Cho nên là xin thưa các quý vị, Phật tử này về cũng nói với chồng là gì, bảo và hỏi sư phụ, sư phụ bảo là thờ được chung một ban thờ, Thầy cũng hướng dẫn cho nhiều gia đình thờ chung ở ban thờ rồi. Và gia đình họ không có sao cả, mà thậm chí lại còn tốt hơn, tốt đẹp hơn. Vì sao? Vì họ sống thì chọn tình, chọn nghĩa, chọn hiếu, chọn nghĩa, chọn cái tâm, cái đạo của người con, người cháu đối với các cụ tổ tiên dòng họ đôi bên. Thì bây giờ nếu mà cái gia đình nhà vợ mình ấy, mà còn bác hay còn cậu ấy, thì cái trách nhiệm thờ phụng gia tiên bên ngoài ấy, thì đó là bác, tức là anh vợ hoặc là cậu là em vợ là thờ phụng thì thôi, mình không phải suy nghĩ. Thì mình thờ cũng được, không thờ cũng được. Nhưng mà gia đình nhà vợ mình có duy nhất là con gái, có duy nhất một mình vợ mình là con gái, thì có nghĩa là mình là con rể, mình phải gánh vác cả cái hai cái vai, vừa vai là con rể, vừa vai là con trai. Còn con dâu về, vợ mình về làm dâu thì vừa gánh vai là con dâu, gánh vai là con gái trong nhà mình, để gì? Để lo nhang khói phụng thờ tổ tiên bên nội. Thì đổi lại mình là con rể, mình cũng phải gánh cả cái vai là con rể và con trai để thờ các cụ tổ tiên bên ngoại. Đấy mới là làm chọn tình, chọn nghĩa, chọn hiếu, chọn trung, chọn đức, chọn cái đạo làm con vậy các quý vị. Cho nên ở đây đặc biệt có các cụ ông hay là có các Phật tử nam nào sau này mà lập gia đình mà lấy vợ hoặc là gả con, gả cháu lấy vợ cho con, cho cháu đó. Nếu mà gia đình nhà vợ của con, của cháu mình mà sinh con một bề, tức là con gái đó, không còn ai thờ phụng bên ngoại nữa, thì các cụ, các Phật tử chúng ta phải chủ động, chủ động để nói cái việc đó với các con, các cháu, dâu, con dâu, cháu dâu của mình sau này. Mình phải chủ động. Hoặc là nếu là chồng ấy, thì mình phải chủ động để nói với vợ mình cái việc đó, thì nó sẽ tốt đẹp hơn bội phần vậy các quý vị. Các quý vị đừng có nghĩ rằng mình thờ như thế là bên nội bên ngoại không ngồi được với nhau. Làm gì có chuyện không ngồi được với nhau. Thế không ngồi được với nhau thì ngày xưa thì thầy cứ lấy một cái ví dụ. Thế thì các vị, thầy lấy một ví dụ nhé. Khi gia đình nhà quý vị có cỗ có bàn, mời ông bà ngoại đến ăn cơm với ông bà nội, thế các vị dọn mâm cơm lên, một mâm cơm lên, thì ông bà nội thì ngồi trên, còn ông bà ngoại thì kê một cái bàn nhỏ ngồi xuống dưới thấp. Có không? Có cái việc đó không? Ấy đấy, thế không có cái việc đó. Tại sao lại nghĩ là các cụ bên nội không ngồi được với các cụ bên ngoại? Hả? Làm gì có cái chuyện đấy? Đấy, thầy lấy một cái ví dụ rất đời thường, rất cụ thể, rất thực tế. Chúng ta thấy khi mà gì? Chúng ta là con rể. Mời, có công có việc gì, mời bố mẹ vợ đến để chung vui, ăn cỗ với bố mẹ mình. Bố mẹ vợ với bố mẹ mình, tức là bên đội bên ngoại đó, đến ăn cỗ với nhau. Các cụ ngồi gì? Ngang nhau mà. Bên nội bên ngoại, các cụ ngồi, ví dụ ông nội ngồi bên này thì ông ngoại ngồi bên này, bà nội ngồi bên này thì bà ngoại về ngồi bên này, còn mình phần lòng con thì ngồi bên dưới để sấy cơm sấy nước để hầu gì, hầu bố mẹ đôi bên mà, đúng không? Đấy, rất đơn giản như thế, rất đời thường như thế. Chúng ta cứ như thế mà làm. Hiếu đễ ở đâu? Ở đấy. Lễ nghĩa ở đâu? Ở đấy. Đạo lý ở đâu? Cũng ở đây hết. Hiểu chưa? Các Phật tử hiểu chưa? Hiểu rồi nhá. Đấy, cho nên Phật tử này về nói với chồng là thờ được. Đấy. Thờ như vậy thì thần linh, nếu chung ban thờ thần linh ở giữa, một bát hương thần gia tiên và tổ cô tổ cậu bên nội, thì bên tiên là bên tay phải chúng ta hướng vào, tới bên tay trái ban thờ hướng ra. Tức mình ngồi lễ, mình đứng lễ, thì bên tay phải hướng vào là bên gì? Bên nội. Còn bên ngoại á là bát hương Gia Tiên và tổ cô tổ cậu, hai cái bên ngoại đối lại bên nội, hai cái nên đều như nhau. Tức là nếu ví dụ bát hương thần linh mà cỡ 20 chẳng hạn, thì bát hương bên nội và bên ngoại cỡ 18, bát hương tổ cô tổ cậu bên nội bên ngoại cỡ 16, nó chênh đi khoảng hai cỡ như thế, nó vừa đẹp, nó tạo thành cái tầng tầng lớp lớp mà nó gì thì nó trang trọng và nó cũng đẹp luôn, vừa đúng với tâm linh, vừa đúng với gì, với cái thẩm mỹ, vừa đúng với cái sự thành kính của chúng ta, có trên có dưới, có trước có sau á, có thân có sơ vân vân á, trước sau á, trên dưới nó có thứ lớp á, theo đúng cái văn hóa của Á Đông chúng ta vậy các quý vị. Đấy, đây là trường hợp mà bên ngoại không còn, không có chú, không có cậu, có bác là con trai để nối dõi tông đường thờ cúng tổ tiên bên đằng ngoại, thì chúng ta là con rể phải lo cái việc đó. Và sau này không chỉ thờ hết đời chúng ta đâu, mà còn phải gì, truyền lại cho con, cho cháu chúng ta tiếp tục phải thờ như thế. Vì sao? Vì mẹ con, mẹ của các con là con gái duy nhất trong gia đình nhà ngoại, vì không có bác có cậu nào thờ cúng nữa, cho nên bố mẹ còn thì bố mẹ gì thờ cúng. Sau này bố mẹ già, bố mẹ mất đi, các con các cháu phải gì nhớ cái tổ cái tông, nhớ cái dòng cái giống của nhà mình mà nối tiếp thờ phụng nhang khói mãi mãi về sau. Đấy mới là người con chí hiếu vậy các quý vị. Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Các vị cứ thờ như thế đi, có phúc các vị hưởng. Mà nếu mà sai á thì cứ bảo đến chùa Khai Nguyên gặp thầy Thịnh mà đòi nợ nha. A Di Đà Phật. Đúng thì có được bao nhiêu phúc các vị cứ hưởng hết. Thầy không nhận một tí nào, các vị cứ hưởng hết. Nhưng mà thầy nghĩ chắc chắn không bao giờ sai. Phật tử nữ hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, Phật tử con tên là chấm chấm chấm, thầy cho con xin được giấu tên. Con xin thầy bố thí cho con xin thầy cho con hỏi một câu ạ. Con sinh năm 1962, nữ, nhâm dần. Thầy cho con biết hướng cửa ra vào và ban thờ quay về hướng nào cho tốt ạ. Con kính chúc thầy sức khỏe, con xin tri ân công đức của thầy. Nữ sinh năm 1962 à? 62 xem nào, phong thủy sinh năm 62 cộng 5 là 67. 67, 67. Vị này là nếu 62 cộng 5 là 67, 97, 63, 63 dư 4, 1 khảm 2 khôn, 3 chấn, 4 tốn, tốn. Vị này là mệnh tốn, mệnh phong thủy là mệnh tốn, thuộc đông tứ trạch. Đông tứ trạch thì vị này sẽ hợp với hướng đông là 1, đông nam là 2, chính nam là 3 và chính bắc là 4. Nhưng tốn ở đây thì nó thuộc về, nếu mà hợp với hướng đông á, hướng đông được hướng đông và hướng đông nam thì là đẹp nhất. Còn nếu mà không á, thì hướng nam và hướng bắc thì cũng được. Nếu mà đông và đông nam thì nó được khoảng độ tầm 90-95-99% kiểu thế. Còn nếu mà hợp hướng nam và hướng bắc thì cũng được 85-90-95%. Được rồi. Đấy, còn hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc là hướng đấy, là hướng kỵ với cái về phong thủy, là kỵ về cái mệnh của vị nữ sinh năm 62 này. Vị chi là hướng đất nhà mà được đông, đông nam tốt nhất, không thì chính nam, chính bắc là cũng tốt, khá vừa vừa. Hoặc là hướng nhà không được thì chúng ta quay ở trong ban thờ chúng ta, cái hướng thờ thần linh gia tiên đó, thì quay về một trong bốn hướng mà thầy nói đó, đông, đông nam, chính bắc đó là tốt. Còn ban thờ Phật đó thì hướng nào cũng được nhé. Đây là mình tính cái hướng thờ thần linh gia tiên thôi, còn được cả hướng thờ Phật, cả hướng thờ thần linh gia tiên thì tốt nhất. Mà không thì muốn thờ riêng, trong phòng thờ thờ riêng cho nó trang nghiêm đó, thì lấy ưu tiên cho ban thờ thần linh gia tiên đúng với mệnh của chủ nhà. Tức là nếu mà có người nam thì lấy người nam là chủ nhà, không có người nam lấy người nữ. Người nữ ở một mình chẳng hạn thì đương nhiên phải lấy nữ rồi. Đấy, thì lấy nữ là chủ nhà, vân vân. Đấy, thì ưu tiên cho ban thờ Phật thần linh hợp với bệnh. Còn thờ Phật được cũng được hợp với cái hướng mệnh sinh khí diên niên thiên như phục vị của chủ nhà thì cũng càng tốt, mà không được thì cũng không sao, vì Phật là mười phương là đồng một thể, không có hướng tốt hướng xấu nào cả. Đấy, hướng ban thờ xem trong đó. Ban thờ thì là cái làm chủ về gì? Về gia nội, về gia đạo vân vân. Cái thứ hai là hướng bếp đun. Hướng bếp đun là chủ về sức khỏe và con cái. Trong phong thủy học là mấy cái. Một là hướng nhà. Hướng nhà được là tốt nhất, nếu không được thì cái đất bây giờ chia thành lô ở thành phố thì biết làm sao được. Đất chật người đông thì không thể chọn được nữa thì thôi, cũng không sao. Thì hướng đất là số 1, mà không được thì thôi. Hoặc là hướng đất mình không thể nào mà quay lưng ra đường rồi quay mặt ra sông được, kiểu thế. Mặc dù là hướng nhìn ra sông là hợp với mệnh, nhưng mà không thể hàng ngày cứ đi bơi cái thuyền độc mộc để vào nhà, có cái đường to đằng sau mình là xây bứng cửa lại vào đất nó không hợp được, đúng không? Đấy, đại khái thế. Để nói chúng ta thấy thì cái hướng nhà là quan trọng, nhưng mà bây giờ đất cát, đất chật, người đông nó không được như nguyện thì cũng không sao. Chúng ta sửa trong nhà, sửa thiết kế trong nhà. Đấy, hướng, một là hướng ban thờ. Đấy, hướng đất bỏ qua rồi nhá. Nếu được là tốt, không được thì bỏ qua. Thì bây giờ lại, ví dụ như bỏ qua thì bây giờ xem hướng ban thờ là số 1. Nó thuộc về gia đạo, con cái, hưng suy, vĩ thái vân vân đó. Thì đấy là cái quan niệm phong tục tập quán của Á Đông chúng ta, của cha ông mấy nghìn năm chúng ta quan niệm như thế, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đấy thì chúng ta chưa phải là Bồ Tát, là A-la-hán, là Phật đó, thì cứ theo các cụ ngày xưa nói đi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thì cứ như thế làm thì nó cũng có lợi lạc vậy, các quý vị. Cho nên hướng ban thờ xong, là quan trọng thứ hai đó là hướng bếp. Bếp nó là chủ về sức khỏe và con cá. Cho nên bếp thì cũng nên gì, như Phật tử nên chọn vào cái hướng đông hoặc đông nam hoặc chính nam hoặc chính bắc. Đấy, lấy một trong bốn cái hướng đó, cái hướng bếp ga nó quay đi nhá, chứ không phải cái mặt người đun đâu nhá, cái mặt người đứng đun đâu, mà tính cái cửa bếp ga nó quay đi á. Đấy, thì lấy vào cái hướng đó. Bếp là chủ về sức khỏe và con cái. Cho nên ngày xưa thầy hay đi giúp phong thủy cho nhiều gia đình Phật tử mà cứ ốm đau bệnh tật triền miên, thầy đến để xem cái bếp, cái hướng bếp nó vào cái hướng ngũ quỷ hoặc cái hướng lục sát, và cái hướng họa hại hoặc cái hướng tuyệt mệnh ấy, xoay là cái hướng bếp một cái, thế là gia đạo nó yên ổn, con cái nó tốt đẹp lên, sức khỏe đó thì nó khỏe dần, nó tốt lên. Đấy, có những cái nó rất là đơn giản như thế. Đây, ngay cái gia đình ở ngay cửa chùa Khanh Nguyên cũ này này, cửa cũ thôi, là cửa cũ, cửa bên này này, 13-14 năm không có con, cầu cúng bao nhiêu rồi không được, nhà cũng có điều kiện, đi các bệnh viện lớn nhỏ rồi không được, làm cả cái gì đấy, cái gì đi cấy, đi ghép gì gì đấy không được, có gì đâu. Khi năm 2003 thì về đây này, thầy sang mời thầy sang để xem cho, xoay lại mỗi cái bếp đun và chỉnh lại cái cây hương cho. Tháng hai tháng sau hai vợ chồng ra sang lễ xì sụp, bảo thầy ơi, vợ con có em bé rồi. Tám chín tháng sau làm cái lễ ra to đùng ra. Lễ ngày xưa là mua mấy cân hoa quả là to lắm rồi. Đấy, ngày xưa mang cái lễ đi theo mang cái làn đỏ đỏ ấy. Ngày xưa đi lễ là hay xách cái làn ấy. Cái làn đỏ đỏ trong đó mà có mấy cân hoa quả. Ngày xưa thì họ vẫn chưa hiểu cho nên vẫn mang theo tí vàng hương. Mấy thẻ hương và tí cái vàng hương ấy sang cho lên. Cho lên cái đĩa ngày xưa, cái đĩa nhựa đỏ đỏ đấy. Đấy mà họ bày được ba đĩa, một đĩa Tam Bảo, một đĩa Đức Ông, một đĩa Đức Thanh Hiền, có nghĩa là cũng khá to rồi. Đấy, thì mình thấy sách sang thì cười tươi từ ngoài bảo, thầy ơi, ơn nhờ Tam Bảo, ơn nhờ Phật Pháp, ơn nhờ thầy, nhà con vừa sinh thằng con trai, kháu khỉnh bụ bẫm và hoan hỉ vui lắm thầy ạ. Thầy tôi chúc mừng gia đình, thế thôi, đơn giản. Đấy. Bởi vì cái bếp ấy, xin thưa các vị, đôi khi nó cũng nói thế thôi, nó quan trọng lắm. Cái chỗ thờ phụng gia đạo chúng ta nói thế thôi. nó cũng quan trọng lắm các quý vị. Đấy, có những trường hợp đấy, nó đơn giản như thế thôi. Mười mấy năm trời cầu cúng chữa trị không con không cái gì, mà đi khám đâu họ bảo vô sinh. Thầy chỉ có thay đổi một chút cái quay lại cái hướng bếp vào cái hướng sinh khí của cái chú chồng chủ nhà, và quay lại cái hướng cây hương vào cái hướng tài lộc của thế đất cũng như là cung mệnh của chủ nhà, thế là may mắn thôi. Tất nhiên họ cũng phải sống tu nhân tích đức hành thiện đã, chứ không phải nếu không tu nhân tích đức hành thiện mà cứ hợp phong thủy mà nó giàu có lên ầm ầm ấy thì xin thưa các vị, thế giới này không có ai nghèo. Nói với các quý vị, phong thủy là gì? Nó chỉ có phát khi mà hợp với gì, cái tài, cái đức và cái cách sống nhân nghĩa, lễ trí tín như người xưa nói, nó phải ít nhất không viên mãn, không đầy đủ 100%, thì cũng phải quá bán 50-70% thì nó mới phát được. Đấy, cũng giống như gì, thầy có lấy cái bật lửa châm đuốc vào trong cái tim, cái bấc cái đèn của các quý vị, nhưng cái đèn nó cũng phải có đủ dầu nó mới gì, nó mới cháy và cháy được lâu. Còn các đèn các vị mà không có dầu, có tim, có bấc, có bóng mà không có dầu hoặc có rất ít thì nó chỉ cháy le lói lên một tí rồi nó cũng sẽ gì, tắt ngỏm thôi. Cho nên tim, đèn, bóng là yếu tố cần và đủ, nhưng còn thiếu gì, thiếu dầu, phải có dầu nữa. Thì dầu là ví cho gì, do công đức, cho phúc báo của mình. Đèn, tim, bóng nó ví cho gì? Thầy cứ tạm thời ví cho thân thể của mình, cũng như cái việc cái phong thủy đất cát nhà cửa của mình. Đấy, mỗi thứ một tí. Nhưng nó còn thiếu cái gì? Cái lối sống nhân nghĩa, đạo đức, hiếu đạo gia phong vân vân gì đó. Đại khái thế. Thì nó ví cho gì? Như là dầu nó quá ít. Nó có nhưng nó quá ít. Thì cho nó thấp vào một tí là nó thiếu, nó sẽ tắt ngỏm đi thôi. Cho nên phong thủy tốt chỉ phát với khi gì? Với vợ chồng, con cái, gia đình sống gì? Hài hòa, lương thiện, sống có hiếu, có đạo vậy. Hiểu chưa các quý vị? Đấy. Cho nên phong thủy nó chỉ là cái trợ duyên thôi, chứ không phải là tất cả. Nhưng nó cũng giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta còn là một phàm phu. Thầy khẳng định với chúng ta, khi còn là một phàm phu, chưa phải là thánh tăng A-la-hán, là Bồ Tát thất địa trở lên, chưa phải là duyên giác, chưa phải là Phật, thì vẫn còn chịu cái sự chi phối của tam giới, của gì, của phong thủy nữa vậy, vân vân. Đó, cho nên trong cái giai đoạn phàm phu thì tôi vẫn thường khuyên là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, giữ được cái gì thì chúng ta giữ, trợ duyên thêm. Ví dụ như là gì, đói thì chúng ta ăn, khát thì chúng ta uống, lạnh thì chúng ta mặc theo áo ấm vào, hoặc là đốt đống lửa lên để sưởi, nóng thì bật điều hòa, bật quạt, nếu mất điện thì chúng ta có ngồi đấy mà chịu nóng không? Không, chúng ta đi vào bóng râm hoặc là cầm cái quạt mo, quạt nan để quạt. Hiểu chưa? Đấy, chúng ta tìm dùng mọi phương tiện để có thể làm cho cuộc sống nó tốt đẹp lên mà. Rồi, Phật tử nữa hỏi. Rồi nó nói nốt Phật tử này, nói luôn cho các Phật tử chúng ta. Sau cái bếp là gì? Là đến đầu giường ngủ. Cái quan trọng đấy, đầu giường ngủ là cho gì? Cá nhân của mỗi người chúng ta. Các vị về có thể gì? Tra ở trên mạng bây giờ đầy nữa ra. Ví dụ như là người sinh năm 80 chẳng hạn là nam. Trên mạng nó có hết rồi. Sinh năm 80 bây giờ trên mạng cái gì cứ vào cái điện thoại di động hoặc vào cái máy tính lên trên tra Google nó ra hết rồi. Sinh năm nam, sinh năm 1980, phong thủy mệnh gì? Ví dụ nam nha, sinh năm 1980, tôi thầy tra luôn bằng cái Google chạy bằng cơm này luôn. Google chạy bằng cơm này luôn. Sinh năm 1980 là nam. Thì 80, 100, trừ 80 còn 20. Đây là cách tính cái Google bằng cơm, tra bằng cơm của thầy. Thầy kêu sinh năm 1980, lấy 100 trừ đi 80 còn 20. Thì nhân 2, 2, 9, 18, dư 2, 1 khảm 2 khôn. Khôn thì vị sinh năm 80, nếu là nam thì khôn. Một khảm hai khôn, khôn thì thuộc về thổ, mệnh thổ. Thổ thì hợp là thuộc về Tây Tứ Trạch. Tây Tứ Trạch thì hợp về dưỡng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. À, thì người này là gì? Cái người mà sinh năm 80 là nam, thì đầu giường ngủ cứ hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc là gì? Ngủ ngon lành. Ok, thế là xong. Đấy, vẫn đại khái thế. Ví dụ như là nữ chẳng hạn, sinh năm 50, thì nữ thì có thể cộng 5 hoặc trừ 4. Pháp tính là cộng 5, năm sinh năm 50 chẳng hạn, cộng 5 là 55. À, 59, 45. À, 45, à còn chưa được, 59, 45. À, 69, 54, 54. À, dư 1 là 55. Vậy 1 sẽ khảm, vì sinh năm đó là gì? Sinh năm 50, nữ thì là gì? Thuộc mệnh khảm. Khảm thì thuộc về Đông Tứ Trạch. Đông Tứ Trạch thì là hợp về hướng Đông, Đông Nam, chính Nam và chính Bắc. Đấy, đầu giường ngủ cứ về hướng Đông, Đông Nam, chính Bắc là ngủ ngon lành. Đó, đấy là gì? Vào mệnh tương sinh của mình là hợp. Tính cái sơ gọi là phong thủy theo cái nó phổ thông như thế đã. Còn chúng ta có duyên muốn học sâu, học kỹ hơn thì tính sau. Nhưng đây là cứ theo cái gì? Cái cách tính gọi là nó căn bản nhất như thế để chúng ta chọn cái hướng đầu giường ngủ cũng như là hướng làm việc của mình, quay về làm việc, cứ vào ai còn đang làm việc, công tác làm việc, cứ quay về cái hướng sinh khí, hướng thiên y, hướng duyên niên, hướng phục vị của cái bản mệnh của mình, thì đó là tốt, là cát, cát tức là tốt. Còn vào thì họa hại, lục sát, hoang ốc hoặc là thọ tử đó, với cái mệnh của mình có nghĩa là xấu. À, thì quay lưng về cái đằng xấu ấy, hướng mặt về đằng tốt đấy, là khi làm việc, tiếp khách, trong phòng khách, cứ thế là gì? Ngon lành. Phong thủy đơn giản như thế thôi. À, còn thì người ta cứ diễn giải nó khó lắm, nó sâu lắm, thế này thế nọ thế kia. Ngày xưa thầy đi học với cụ tổ chủ Hương với lại một số các vị giáo sư, các nhà phong thủy học cũng nổi tiếng Việt Nam, người ta nó không có gì khó khăn lắm đâu. Chẳng qua là người ta cứ bảo nó thế này thế nọ thế kia, người ta làm nó rối tung rối mù, nó khó là chi ly ra để người ta hù dọa người dân để người ta kiếm tiền thôi. Còn thực tế này thì nó rất dễ trong cuộc sống này các quý vị. Ai chúng ta bây giờ cũng có thể xem được cái đó. Vì sao? Vì có anh Hugo nó tra hết rồi. Lên nó vào đấy xem sinh năm đấy, nữ sinh năm đấy mệnh gì, hợp với những hướng nào. À, thế là nó chỉ cho về là gì, đặt cái điện thoại thông minh ra, điện thoại thông minh nó có la bàn trong đấy rồi, cũng chẳng phải mua la bàn nữa các quý vị. Đấy, vào cái la bàn trong điện thoại thông minh ấy, đặt và chúng ta xem đầu giường hướng nào, ban thờ hướng nào, nhà hướng nào, bếp hướng nào, thế là xong. Đấy, mỗi chúng ta đều có thể làm ông thầy phong thủy cho chính trong nhà của mình được. Cho nên nữa đấy, đại khái thế. Xong hướng nhà, hướng làm việc, hướng đầu giường ngủ thì cứ vào những cái hướng đó. Những cái hướng tốt đó thì chúng ta thì hướng thiên y duyên niên, thiên y phục vị của mệnh chúng ta đó mà đầu giường ngủ, bàn làm việc. Thì như bây giờ trong có người lại đưa ra là hai vợ chồng chúng con còn đang ngủ chung. Vậy thì lấy tuổi của chồng hay lấy tuổi của vợ? Xin thưa các quý vị, thế hai vợ chồng, cái này thầy cũng ngày xưa đi xem cho người ta cũng có trường hợp họ hỏi như thế rồi. Hai vợ chồng chúng con ngủ chung, mà thầy xem chúng con lấy tuổi của chồng hay lấy tuổi của vợ. Vì có những cặp vợ chồng thì vợ thì thuộc về Tây Tứ Trạch, còn chồng thì Đông Tứ Trạch. Lấy theo chồng thì mất vợ, mà lấy theo vợ thì mất chồng. Thì làm kiểu gì? Thế thì mình là phải, lúc đó là phải nói là gì? Nếu ở trong, ngủ trong phòng, bình thường là lấy theo tuổi chồng. Nhưng mà gì? Chồng nó khỏe như con voi rồi, vợ mà cái yếu quạt quẹo thì đổi lại ta lấy gì? Ta lấy theo tuổi người vợ để người chồng ấy một chút, để cho gì, nó cân bằng đi. Nói nôm na theo phong thủy là cân bằng về âm gì? Âm dương. Đấy. Còn nếu mà vợ khỏe vâm vâm như con voi rồi thì thôi cứ lấy theo người chồng. Thế thôi. Cái đấy nó, trong cái đấy nó đơn giản. Nhưng thường là nếu mà hai vợ chồng trẻ cùng ngủ chung phòng chung giường thì thường là lấy theo tuổi người chồng. Nhưng mà cái người chồng nó khỏe, người vợ cái ốm đau quạt quẹo suốt thì thôi người chồng nhường người vợ mà tí. Có thiệt đi đâu đâu khi mà nhường cho vợ mình để vợ mình khỏe lên. Đúng không? Đấy thì cũng không sao. Thế thì chuyển sang lấy tuổi người vợ. Đơn giản thôi. Trong phong thủy nó cũng có những cái điểm nó khai cho trong cuộc sống như thế, làm sao cho nó yên lành, nó tốt đẹp các quý vị. Tất nhiên bây giờ thì thầy công việc giáo hội cũng như công việc giảng dạy đạo tràng các thứ nó nhiều rồi, không đi xem và không làm được cái đó nữa. Ngày đó thì ngày xưa thì cũng hay dùng những cái này nhiều lắm, cứ xếp hàng mà chờ với nhau. Bây giờ thì không có thời gian. Bây giờ là hướng dẫn chúng ta cứ thì cứ kinh Địa Tạng mà tụng sẽ mà phóng sinh tu phúc làm các việc thiện thì chư Phật Bồ Tát ra chỉ cho mình được tiêu trừ nghiệp chướng thì sẽ chuyển hung thành gì? Thành cát, chuyển nguy thành thành an, chuyển họa thành thành phúc. Đây giáo lý của Đức Phật để tu tập, nhưng cũng có thể kết hợp với phong thủy nữa thì trợ duyên cho thì cũng tốt vậy. Giống như trong phòng có điện, có quạt rồi, đủ mát rồi. Nhưng mà muốn mát hơn thì chúng ta có sẵn điều hòa, chúng ta chẳng có ngại gì mà gì. Bật nó lên cái nữa, thế là vừa quạt vừa điều hòa thì càng mát. Khóa này bắt đầu vào mùa hè rồi, chắc khóa sau là bắt đầu vào hè thật sự nóng rồi. Thì chúng ta có thể chuyển sang tầng 1 của đại giảng đường để chúng ta tu cho nó đỡ khổ tí. Sướng thì không phải là sướng, đi tu đâu phải sướng. Đi tu không phải là cầu sướng, mà cho nó đỡ gì? Đỡ khổ. Không có khổ quá thì bảo đi tu thì cứ có đến pháp hội thì bảo ôi dồi, 37-38 độ ngồi trong cái nhà máy tôn khó chịu lắm. Cái quạt nó càng phả hơi nóng vào người khó chịu lắm. Vì sao? Vì bây giờ ở nhà chúng ta sướng rồi. Ở nhà phần lớn chúng ta bây giờ nông thôn là cũng có điều hòa rồi. Đấy, có đúng không? Nông thôn bây giờ cũng có điều hòa hết rồi các quý vị. Ngày xưa chỉ có thành phố mới có điều hòa thôi. Bây giờ nhà nông thôn, nhà cấp 4 này, xây gạch ba vanh, lợp mái tôn cũng có điều hòa rồi. Ơn đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, dân giàu, nước mạnh nó đến cả nông thôn. Ở nhà xây gạch gì nó đóng bằng cái gạch gì nhỉ? Gạch ba vanh. Đấy, đóng gạch ba vanh, lợp tôn, thậm chí là bên ngoài nhìn bờ lô. Nhưng mà bên trong đi, vào bên trong vẫn điều hòa đẹp muốt, mát mẻ. Vì sao? Vì có điện, điện nó đủ. Ngày xưa khoảng được 20-30 năm trước có điện đâu. Điện thì cho những thành phố, thành thị thôi, nông thôn nữa. Quê của thầy là tuy trên Hòa Bình đó, mà hơn 30 năm trước, lúc thầy đi xuất gia mới có điện. Trước đó có điện đâu. Thậm chí quê mình Hòa Bình, có thủy điện Hòa Bình, nhưng mà lại không có điện dùng. Thế mới đau. Đấy, điện là ưu tiên cho thành phố hết, cho nơi thành thị hết, nơi đông dân cư hết. Còn mình ở nơi quê, vùng quê, kéo điện đó thì nó tốn kém. Và điện phải ưu tiên cho những nơi gì? Những nơi thành thị, những nơi khu công nghiệp để phát triển kinh tế, để nuôi gì? Để nuôi đất nước đó. Cho nên chúng ta cũng đòi bình đẳng thì đôi khi chúng ta không thể đòi bình đẳng 100% cái gì bình đẳng nữa đâu các quý vị. Ví dụ như bỏ ra gì? Bỏ ra 1 tỷ chẳng hạn. Mà ở thành phố thì có thể nó đem lại cái lợi ích cho gì? Hàng triệu dân. Nhưng bỏ ra 1 tỷ, nhưng đối với cái vùng quê của thầy ngày xưa, dân tình có 1 tỷ có khi chỉ lợi ích cho được khoảng 200 dân thôi. Vì dân họ ở thưa gì? Dân cư thưa thớt. Cho nên cái gì cũng phải ưu tiên những cái nơi mà đông dân cư làm kinh tế trước để mà nuôi đất nước, phát triển đất nước. Thì dần dần nó mới đi dần. Cho nên bây giờ thì điện đóm có hết rồi. Thậm chí là những nơi vùng cao bà con cũng có điện hết rồi. Đó. Cho nên chúng ta bây giờ nhà đơn giản nhưng mà vào trong nhà vẫn có điều hòa. Nóng 37-38 độ ngồi trong nhà bật điều hòa, xem tivi, sướng thế còn gì nữa. Đúng không? Đấy. Thế này còn muốn cái gì? Nhiều người cứ bảo là phải sang Mỹ sống. Chưa chắc sang Mỹ đã sướng. Xin thưa các vị, bây giờ nhiều người sống ở bên Mỹ phải đến 10 năm, 20 năm, 30 năm. Vừa qua Tổng thống Mỹ Donald Trump họ bảo là gì? Cho về hết. Không chỉ cho Việt Nam đâu, Việt Nam mình đâu dự kiến đâu gần 100.000 người cơ. Gần 100.000 người nha các quý vị nhé, không đơn giản đâu. Mà có người có thẻ xanh rồi nhé. bảo là vẫn trả về địa phương, trả về quê hương, trả về đất mẹ. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta cũng đang đau đầu cái này đây. Tiếp nhận về là phải lo công ăn việc làm, lo chỗ ở cho đồng bào mình. Thôi trước đây như thế nào, bà con như thế nào, đi như thế nào đó thì dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn chủ trương là gì? Là hòa giải, hòa hợp, thống nhất dân tộc, đất nước. Cho nên tất cả những cái gì quá khứ rồi không phải là chúng ta bỏ hết, nhưng chúng ta không phải vì cái đó mà thù hận. Cho nên Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta chủ trương là phải lo làm sao đó, nếu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính phủ Mỹ không chấp nhận mà nhất quyết phải đưa gần 100,000 người ở Việt Nam có thể sống cả mấy chục năm bên kia rồi, có thể sanh rồi. Ông bắt phải gì? Bắt phải hồi hương, vân vân đó. Thì Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta cũng không thể bỏ đồng bào chúng ta được. Cũng phải lo làm sao để chỗ ăn, chỗ ở, công ăn, việc làm cho bà con hồi hương sống ra sao? ABC đủ thứ chứ. Đây là cái gì? Đây chính là cái mà chúng ta thấy cái mà Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta làm được những cái việc. Vừa qua đã tiếp nhận khá nhiều đoàn rồi. Thầy cũng xem cái thông tin khá nhiều đoàn về rồi. Và cũng đã bắt đầu là lo công ăn, việc làm, chỗ ăn, chỗ nghỉ để các thứ cho bà con Việt Kiều, bà con ở nước ngoài hồi hương có cái cuộc sống làm sao dần dần hòa nhập với cộng đồng người Việt ở bản địa chúng ta, ở đất nước chúng ta, trong nước chúng ta. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, sống ở đâu bây giờ mà sống ở đâu mà chúng ta cứ chịu thương chịu khó, sống đem trí tuệ, đem cái kiến thức của chúng ta học được ra mà cống hiến, mà làm ra lợi ích sản phẩm cho quê hương, đất nước, dân tộc vân vân, thì ở đâu cũng được trọng dụng. Không cứ là phải nước ngoài. Thầy đấy thường nói với mấy Phật tử có con đi nước ngoài, cho các cháu nó đi học. Học xong rồi có thể ở lại làm 5 năm, 3 năm, 10 năm để có kinh nghiệm thực tiễn. Có kinh nghiệm rồi phải về quê cha đất tổ để mà sống, để mà cống hiến. Đem cái chất xám, đem cái kiến thức, đem cái trí tuệ của mình học được để xây dựng quê hương đất nước. Chứ còn bây giờ chúng ta sống cái lúc mà còn trẻ, còn khỏe, 18, 20, 25 thì đi học, thì không nói làm gì. Tầm 30, 35, 40 là cái tầm sức khỏe, chúng ta gọi là cái độ chín về vừa sức khỏe, vừa trí tuệ, vừa công việc. Từ khoảng độ 30 cho đến 50 là cái giai đoạn, đó là giai đoạn gọi là cái giai đoạn vàng của cái độ tuổi lao động và cống hiến cả về trí não lẫn sức lực của chúng ta, tay chân của chúng ta. Đem cống hiến hết cho nước bạn. Tháng lĩnh lương. Ví dụ như đây mấy Phật tử thì bảo có con làm bên Đức. 55% nộp thuế. Ví dụ làm ra 100 triệu thì nộp mất 55 triệu cho chính phủ của Đức. Chúng ta thấy kinh không? Đấy. Làm 100 triệu nộp 55 triệu còn được hưởng có 45 triệu. Vợ nộp 40%, chồng phải nộp 55%. Chúng ta thấy thuế của chúng ta, thuế thu nhập cá nhân của trong nước chúng ta thì mới có chút xíu thôi mà dân đã kêu oai oái ra rồi. Đấy, doanh nghiệp thì tìm mọi cách để trốn thuế, làm giàu cho doanh nghiệp mình, trốn thuế. Khi Đảng, nhà nước, cơ quan pháp luật tìm ra thì bắt ra đi tù thì bảo là oan. Oan đâu mà oan. Đấy, nước ngoài xin thưa các quý vị, đấy họ kiểm soát đó, cái thuế cao như thế. Thế chúng ta ở lại làm, sau này già già ở bên kia chán lại bảo đi về Việt Nam. Lúc đấy chán lại bảo đi về Việt Nam, phải sống với gì? Quê cha đất tổ. Thì tất nhiên người Việt chúng ta thì từ xưa đến nay thì vẫn hài hòa. Theo quan điểm của Đảng, nhà nước cũng như dân tộc Việt Nam là bầu ơi thương lấy ví cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Người Việt Nam máu đỏ da vàng, đi đâu đi chăng nữa, khi mà khó khăn thì vẫn đùm bọc yêu thương lẫn nhau. Đấy là cái truyền thống, cái văn hóa tốt đẹp của dân tộc chúng ta đấy. Có thể ít nước trên thế giới làm được như thế. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy vẫn luôn luôn khuyên các Phật tử có con có cháu đi học ở nước ngoài, học xong đi làm vài năm có kinh nghiệm về mà cống hiến, không muốn làm nhà nước thì về làm doanh nghiệp. Chúng ta có thể không mở được công ty to, tập đoàn lớn, hàng nghìn, hàng mấy chục nghìn lao động, thì chúng ta mở cái công ty vài chục người, vài trăm người công nhân làm để phát triển thôi, tạo công ăn việc làm cho chính gì? Bà con đồng bào trong đất nước mình. Như Tổng Bí thư Tô Lâm vừa qua nói, chúng ta có con người, chúng ta có kiến thức, chúng ta có quỹ đất, chúng ta có tất cả các yếu tố để phát triển kinh tế đất nước sánh cùng với bạn bè Nam Châu. Tại sao chúng ta không làm mà được mà chúng ta phải đưa con cháu chúng ta đi làm ô xin, đi làm giúp việc, đi làm công nhân cho các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Đài Loan hay là Pháp, Mỹ, Đức v.v. Đấy. Thậm chí xin thưa các vị đi sang làm thuê bên Campuchia, làm thuê bên Philippines, bên Malaysia, vân vân, bên Thái Lan. Tại sao mà chúng ta không làm giàu chính bằng bàn tay khối óc ở trong đất nước của mình mà lại cứ nghĩ phải đi làm thuê? Đấy. Và điều quan trọng là xin thưa các vị là Tổng Bí thư cũng như là Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Thủ tướng, rồi các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội chúng ta trong giai đoạn này đã và đang hết sức là tận tâm tận lực để chỉ đạo cái việc là sát nhập các tỉnh. Đầu tiên là các ban bộ ngành trung ương, bây giờ là tỉnh, rồi bỏ huyện, rồi sát nhập xã, phường, địa phương, rồi tới đây vào ổn định để bắt đầu là đi vào cái công cuộc là phát triển kinh tế đất nước. Cho nên trong giai đoạn này mà các vị có con có cháu đi học ở nước ngoài, có kinh nghiệm, có kiến thức, có kinh nghiệm làm ăn kinh tế hay là nghiên cứu khoa học vân vân, chúng ta động viên con cháu chúng ta chuẩn bị tinh thần 6 tháng nữa hoặc 1 năm nữa về Việt Nam là đúng, bắt đúng cái nhịp mà đất nước chúng ta thì bung ra để phát triển. Đấy mới là người con lạc cháu hồng chứ này. Còn tất nhiên con cháu nhà nào ở nước ngoài mà phát triển được thì ở nước ngoài phát triển cũng vẫn được, hướng về quê hương đất nước để cùng phát triển thì càng tốt. Còn ở nước ngoài nó không phát triển được, nó chỉ đi làm thuê thôi, thế tội gì? Về Việt Nam có làm thuê, làm thuê tại đất nước mình, sống ở đất nước mình và chết cũng ở tại đất nước mình nó sướng hơn. Khổ lắm, nói không biết người các vị thế nào, thầy đi sang nước ngoài, đi sang Hồng Kông, đi sang Đài Loan, đi sang Canada, đi sang mấy cái nước, sang thì ở vài bữa là thầy chỉ muốn về Việt Nam thôi. Chỉ muốn về Việt Nam thôi các quý vị. Thậm chí là đấy, lịch đi sang Canada là 15 ngày, nhưng ở mới có 4 ngày là thầy về. Mấy Phật tử, mấy vị ở bên kia bảo, thầy ơi, ở bên này sướng thế mà thầy phải đi mà tham quan, đi hưởng thụ đi chứ. Và A-di-đà Phật, thầy là người lao động nó quen rồi, cho nên bảo thầy cứ đi cả ngày, cứ đi mà hưởng thụ, đi vãng cảnh để hưởng thụ, để chụp ảnh rồi thế này thế nọ thế kia, để ngắm cảnh, để chụp ảnh, chùa chiền ở nhà bao nhiêu công việc, không biết ở nhà công việc nó như thế nào, mà một mình dành thời gian và đi gọi là thảnh thơi để ngắm cảnh để mà chơi bời thì không thể nào mà ấy được. Thôi thôi, cho tôi về, đổi vé cho tôi về thôi. Thôi, cái này cũng là do cái suy nghĩ của mỗi người đó các quý vị. Nhưng mà theo quan điểm của thầy này, đây là quan điểm riêng cá nhân của thầy, con cháu đi học đi hành có kinh nghiệm rồi thì trong giai đoạn tới này nên khuyên các con các cháu nó về, rồi dù no dù đói thì gia đình bố con ông cháu bà cháu có nhau, nó quý chẳng quý hay sao? Bây giờ đất nước chúng ta đâu có đến nỗi là nghèo thiếu cái ăn cái mặc như khoảng độ năm 45 nữa đâu, năm trước năm 80 90 nữa đâu các quý vị. có thiếu ăn thiếu mặc nữa đâu. Thậm chí chúng ta thấy tổng thống Mỹ Bill Clinton mà sau khi mà giải phóng năm 1975 đó, tổng thống Mỹ Bill Clinton trước đây cấm vận Việt Nam và cứ nghe nói là người Việt Nam mình còn lạc hậu lắm, giống như năm 75 hoặc sau có hơn chút xíu thôi. Nhưng sau khi ông đến Việt Nam, ông mới xuống sân bay ông mới thấy đất nước Việt Nam nó phát triển có kém gì đâu. Ông bước xuống sân bay, chúng ta nhìn cái đoạn mà chúng ta nhìn lại cái lần ông đến Việt Nam là đầu tiên, cái ánh mắt của ông ngỡ ngàng khi xuống sân bay Việt Nam. Rồi kể cả rất nhiều những cựu binh Mỹ trước đây sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 họ phải đi về nước. Chế độ cũ đằng trong Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Lính Mỹ cũng phải đi về nước của họ. Và một số những cái lính Mỹ là họ quay sang Việt Nam sau mấy chục năm, 35, 40 năm, 45 năm, họ mới quay lại, họ mới cứ nghĩ rằng Việt Nam mình vẫn còn đi xe xích lô như ngày xưa, đi xe đạp như ngày xưa, và đi xe kéo gì như cái thời Pháp, thời Mỹ. Họ vẫn nghĩ như thế. Họ nghĩ rằng có khá đi chăng nữa thì đi mấy cái xe máy tàu thôi. Nhưng không ngờ họ sang Việt Nam họ thấy gì? Cái xe gì ở đất nước Mỹ có thì Việt Nam cũng có. Cái xe gì, cái xe ô tô mà gì đắt đỏ nhất ở châu Âu có thì Việt Nam nó cũng đi đầy đường ra các quý vị. Đấy. Có nghĩa là gì? Kinh tế của đất nước Việt Nam chúng ta cũng phát triển đến cái mức là gần tiệm cận với các nước phát triển như là Mỹ, như là châu Âu rồi các quý vị. Nhưng mà Việt Nam chúng ta một nước nhỏ thì chúng ta cứ khiêm tốn thôi. Chứ chúng ta bảo là sánh ngang với họ thì cũng không nên. Chúng ta cứ bảo chúng ta đang phát triển thôi. Nhưng thực sự với các quý vị, chúng ta cứ xuống Hà Nội, vào thành phố Hồ Chí Minh, đi Đà Nẵng, đi đến những cái nơi Việt Nam chúng ta bây giờ nhiều nơi cũng đáng sống lắm các quý vị. Cuộc sống cũng khá cao, chứ không đơn giản đâu. Đấy, nhưng mà vì đất nước chúng ta một quốc gia địa giới hành chính nó bé, nó vừa vừa. Thế chúng ta mà to tiếng một cái thì cũng không tốt. To tiếng không tốt. Chẳng khác gì nhà mình giàu có, mình đi khoe hết với hàng xóm. Là nhà mình có bao nhiêu vàng, để ở két nào, cất ở chỗ nào á. Thì có hôm cũng chết gì, có hôm có khi chết cả nhà chẳng còn mạng để mà hưởng. Vì sao? Đem khoe của là chết sớm thôi. Đấy. Cho nên mình cứ phải giấu đi như thế. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nói gì? Nói câu rất hay, tôi nghĩ là rất hay. Đó là bí mật quốc phòng mà đem nói tuyệt ra trước quốc hội, đem nói tuyệt ra trước nhân dân thì còn gì là bí mật quốc phòng nữa. Thì có bao nhiêu khẩu pháo, có bao nhiêu xe tăng, có bao nhiêu máy bay, có bao nhiêu viên đạn. Nói ra trước quốc hội thì còn gì là bí mật quốc phòng. Quốc phòng nó ở cái chỗ ăn nhau, ở cái chỗ gì? Bí mật, bất ngờ và... Đấy, ở cái đấy chứ thắng giặc ở cái đó. Chứ nói ra có bao nhiêu máy bay, bao nhiêu xe tăng, bao nhiêu sĩ quan, bao nhiêu lính, bao nhiêu khẩu pháo, rồi bao nhiêu viên đạn thì thôi chúng ta chết toi rồi còn gì nữa. Có những người bảo là ra quốc hội chất vấn bộ trưởng quốc phòng là phải gì, phải rõ ràng, phải minh bạch về an ninh quốc phòng, là phải báo cáo này nọ kia. Khổ, đại biểu quốc hội mà thế, phát biểu như thế có phải là chán không chứ? Có những cái làm sao mà nói hết các quý vị. Đấy, nó về bí mật của một quốc gia làm sao mà nói được. Chỉ có gì, có những người mà có cái trọng trách phải biết mới được biết thôi. Chúng ta là người dân làm sao biết được, kể cả những cán bộ mà chưa đạt cái tầm để được biết thì làm sao đòi hỏi được biết được. Đấy, xin thưa các quý vị, thôi tiện đây cũng nói thêm như thế để các Phật tử chúng ta có con, có cháu đi học ở nước ngoài hoặc đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Học được rồi thì tới đây, cái cơ hội để đất nước chúng ta phát triển bay cao bay xa để sánh tầm với bạn bè năm châu quốc tế. Đấy, những cái thành phần mà đi làm nước ngoài có tay nghề cao, chúng ta về để xin vào các công ty, các tập đoàn kinh tế lớn đã và đang đầu tư, sẽ đầu tư ở đất nước Việt Nam chúng ta này, thì tới đây chúng ta có cơ hội để chúng ta cống hiến, vừa phát triển đất nước, vừa đỡ phải đi làm thuê ở nước ngoài. Có điều kiện thì chúng ta mở công ty, không có điều kiện chúng ta đi làm thuê, nhưng làm thuê ở trong nước, được đồng nào chúng ta tiêu đồng đấy. Được sống gần vợ, gần con, gần bố, gần mẹ, gần anh em, gần họ hàng, gần bạn bè. Thứ bảy, chủ nhật không muốn, không đi chùa thì chúng ta đi chơi. Không đi chơi thì chúng ta đi chùa. Và cái tiền chúng ta đi chơi, đi nghỉ đó cũng tiêu ở tại đất nước gì? Tại đất nước Việt Nam, để tạo công ăn việc làm cho gì? Cho bà con ở trong đất nước mình. Đấy, đấy là yêu tổ quốc, yêu đồng bào đấy các quý vị. Phật giáo đồng hành cùng dân tộc mà. Thế chúng ta Phật giáo mà ly khai tách rời dân tộc thì chúng ta chết rồi. Phật tử nữa hỏi, cái gì, câu hỏi lúc nãy về cái gì? Câu hỏi lúc nãy chưa đọc nhỉ? Đây, câu hỏi Phật tử này, Nguyễn Bình Long, thôn Vân Vân, ở Bắc Ninh. Con biết thầy qua điện thoại, nay con xin gửi giọt dầu chén nước dâng Tam Bảo. Vâng, gửi giọt dầu chén nước dâng Tam Bảo, dâng lên Tam Bảo ấy. Và nhờ thầy rúp con, nhờ thầy rúp con, thầy đọc đúng đúng chữ nhé. Nhờ thầy rúp con với ạ. Nhà con có làm thêm nghề hàng mã. Nhà con đi xem thầy có nói đất nhà con trước đây có điện thờ, sau bom đạn chúng con không biết, và đã làm hố ga lên đất đó, có chăn nuôi ở trên. Nay con xin thầy chỉ dạy, có thầy bảo nhà con đất lặng nghiệp. Đất lặng nghiệp. Đất lặng nghiệp là thế nào? Đất làm gì có lặng nghiệp? Chắc biết là đất nặng nghiệp, nhưng làm gì có đất nào nặng nghiệp đâu các quý vị. Đất nhà con gì có nhiều âm khí. Âm khí tức là có các vong linh, các thần linh ở đó vân vân, nhiều thì đất là có nghĩa có âm khí nặng hoặc là vân vân. Mẹ con năm 2010 có bị ngã cầu thang trong nhà và mất 56 tuổi ạ. Năm 2024 bố con đang khỏe, sau khi đi khám phát hiện bị u và mổ nhưng không được một tháng thì bố con đã mất năm 79 tuổi ạ. Nay vợ chồng con bị bệnh u phổi phải chuyển hóa chất, không biết gia đình con có phạm điều gì, xin thầy chỉ bảo. Nam Mô A Di Đà Phật. Em gái viết thêm, em gái con có thỉnh đài niệm Phật về đặt trên ban thờ và mỗi sáng thắp hương, xin gia tiên cùng các vị oan gia trái chủ cùng nghe. Sau một tuần thì em gái con như có một tảng đá đè vào lặng hết cả người, không dám niệm nữa. Con xin thầy chỉ bảo. Con xin cảm ơn thầy. Con Nguyễn Bình Long và vợ Nguyễn Thị Hương. Xin thưa các Phật tử, qua câu hỏi Phật tử này, thầy hướng dẫn về thôi cứ nhất tâm mà thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọc tụng ở tại nhà. Phát tâm nguyện 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, thôi cứ cho 100 ngày đi. Nhà mà nó nhiều chuyện rối ren như thế này, phát nguyện là 100 ngày ăn chay, trường, không ăn hành hệ tỏi kiệu, không sát sinh trong nhà mình trong 100 ngày đó. Cả nhà ăn chay được thì tốt, không thì cái người phát nguyện, vợ chồng là người chủ nhà thì đọc kinh thì phát nguyện ăn chay. Các cháu nó không ăn chay được thì ra mua đồ tam tịnh nhục làm sẵn cho các cháu nó ăn thì cũng được, không được, tuyệt đối không được sát sinh giết hại sinh linh gà lợn vịt cua cá gì ở trong nhà, nói chung là không được sát sinh trong vòng 100 ngày phát nguyện tụng kinh Địa Tạng ấy, không ăn hành hệ tỏi kiệu và hành tây như kinh đã dạy, nhất tâm phát nguyện tụng lấy mỗi ngày ba thời, quyền thượng, quyền trung, quyền hạ cho đầy đủ, để múc cái bảy chén nước hoặc năm chén nước, bảy chén đi cũng được, năm chén cũng được, tùy theo ban thờ to hay nhỏ. Ban thờ to thì bảy chén, ban thờ nhỏ thì năm chén, nhỏ hơn thì ba chén, tùy. Nhưng mà ít nhất thêm năm chén hoặc bảy chén đi. Cúng tụng kinh qua đêm, sáng sớm hôm sau, một hoặc ba chén ở giữa đó thì mình lấy ra để mình đi vẩy đất cát nhà cửa, còn những chén còn lại cho tất cả người nhà cùng cùng uống. Cái đó là về cái nước cúng ấy. Còn đặc biệt là lúc tụng kinh nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng, ngoài cái giờ tụng kinh ra thì có thể mở cái đài giảng kinh Địa Tạng ấy, của các thầy để lên trên ban thờ nhỏ nhỏ, đủ nghe, bé bé nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa thôi. Chư vị thần linh gia tiên, các vong linh ở trong đất nhà mình nếu có thì các vị nghe câu được câu không có, nếu mà các vị ấy có duyên thì các vị hoan hỷ sớm được là tốt nhất. Tụng kinh niệm Phật cầu Tam Bảo gia hộ, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho, thì mong mọi việc dần dần nó cũng sẽ ổn dần thôi. Còn cái đất cái cát trước đây nó như thế rồi, bây giờ biết làm thế nào được, thì cứ nhất tâm mà tụng kinh và đổ cái nước cúng, vẩy cái nước cúng đó xuống cái khu vực đó, cái khu vực quanh quanh đó là được. Quan trọng nhất là lấy công đức tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện mà hồi hướng vậy. Còn cái hỏi cho cô em gái mở đài niệm Phật các thứ đây thì không sao đâu, bảo về cứ chịu khó mà học mà tụng mà niệm chú Đại Bi, kinh Phổ Môn hoặc kinh Địa Tạng, nhất tâm mà tụng niệm một thời gian sau là nó hết thôi, nó qua thôi. A Di Đà Phật. Phật tử nó hỏi, con là Phật tử pháp danh là Thiện Duyên ở Quảng Ninh. Kính bạch thầy, gia đình con có gì đó rất lạ thầy ạ. Nhà con đóng kín cửa rồi mà lúc nào cũng như có người cầm cầm ném gõ cửa cả ngày lẫn đêm. Khổ, chắc là ở Quảng Ninh nó gần biển, nó gió, nó ấy, cái cửa nó, cái cửa nhôm hay cái gì đó, nó gió, nó thỉnh thoảng nó gió một cái nó là cộc 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 cộc, nó phập tí ấy. Thế thôi, về thay cái ấy đi, hoặc xem cái chỗ nào đó, hoặc là mái tôn hay cái gì đó nó có cái gì, nó có cái ấy để nó gió mà cái là nó đụng vào thì nó thế thôi. Hoặc là có cái con chim gõ kiến, nhà mình nhưng mà nhà cái kính ấy, thì con chim bên ngoài nó tưởng là ấy, nó thường nó bay đến nó ở ngoài á, nó cứ gõ vào cái, nó mổ vào cái kính ấy. Đấy, cũng đây cũng có trường hợp như thế. Đấy, khổ, lại đổ cho cái gì cũng đổ cho ma, cho quỷ, khổ. Ma quỷ cũng bị mấy cái ông mấy bà Phật tử học Phật chưa đến nơi cứ đổ oan cho các cụ, khổ các cụ. Các cụ lên cũng kêu oan với thầy đấy, thầy ấy con oan lắm. Người ta cái gì người ta không ấy, người ta cứ đến người ta kêu với Phật, với Thánh, với Bồ Tát, với các vị Thánh Linh, Thần Linh là chúng con làm ra, chúng con oan lắm, chúng con làm cái gì đâu. Chúng con đã làm cái gì gia đình người ta đâu, chúng con sống thương người ta mà người ta cứ hơi tí người ta đổ chúng con. Oan quá thầy, thầy mình oan chúng con với. Đấy khổ. Chúng ta cái gì cũng cứ vào đổ cho cái tâm linh, cái gì cũng đổ cho ma quỷ là chúng ta cũng không nên vậy. Về xem, nghiên cứu lại cho nó kỹ xem. Đấy, có thể là có cái cửa kính ấy. Có những gia đình có cửa kính, con chim nó cứ bay vào nó tưởng ấy, nó đứng ngoài nó mổ vào, nó tưởng là cái lối vào, nó có thể nó thấy bóng nó mà. Đấy, nó mổ thì cứ bảo đấy là ma, khổ lắm. Rồi cái cửa kính nó không khớp ấy, hoặc là cái nhà máy tôn hay cái gì đó gió mà nó cứ phập nó đụng vào nhau ấy, đấy bảo là ma, khổ. Để tìm hiểu cho nó kỹ đi đã. Lúc con ở nhà cũ thì nghĩ là gió, bây giờ về nhà mới kính mà cái gì cửa kính mà tiếng động ngày càng tăng nhiều hơn. Có có khi ma thật thì chết. Rồi đọc tiếp nè. Tăng Nhiều Ân: nhất là đêm vắng làm con mất ngủ. Con cũng biết là bất thường, con chỉ biết niệm Phật và đọc kinh Địa Tạng, và tính tình mọi người ở trong nhà con rất nóng thầy ạ. Con chỉ là một người mọi người xa bỏ. Con chỉ là một người mọi người xa bỏ. Con chỉ nhẫn nhịn để trả nghiệp thôi ạ. À, chắc là vị này là kiểu như người trong nhà mình là ruồng bỏ đấy hả? Hay là coi thường đấy hả? Chắc thế. Nhưng từ con có gặp được kinh Địa Tạng của thầy và đọc thì con thấy ổn hơn một phần thầy ạ. Thấy ổn hơn một phần sau khi đọc kinh. Nhà con quay hướng Nam, bếp lưng quay hướng Tây, mặt hướng Đông ạ. Chồng con sinh năm 1968, con sinh năm 1972. Con trai con sinh năm 77 thầy ạ. Con kính xin quý thầy dạy cho con trường hợp của nhà con phải làm thế nào ạ. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Thôi về cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng. Nếu mà trong nhà trong đất của mình mà có vong hay có oan gia trái chủ vân vân nó theo á, thì cứ cầu siêu cho họ, hồi hướng công đức cho họ một thời gian, là chúng ta hồi hướng đủ cho họ thì họ gì, họ được thoát hóa, được đầu thai, được vãng sinh về cõi lành thiên giới thiện giới đi, thì để mình xin là cái đất cát nhà cửa mình ở cho nó yên lành. Đó. Thì đấy là cái việc chúng ta nên làm. Còn cái việc mà tiếng nó đập vào nhà vào cửa cái gì đó kệ nó, có sao đâu. Đó. Chả sao cả, cứ coi như nghe nhạc đi. Coi như nghe nhạc đi, coi như nghe hát đi, coi như nghe tụng kinh, coi như nghe niệm Phật đi. Đấy, cứ coi như thế đi, bình thường đi thì chả sao cả. Kể cả nhìn thấy, cứ coi như thấy ông hàng xóm, thấy bà hàng xóm, thấy cháu hàng xóm đi. Hoặc thấy người thân chúng ta đi, chả có gì mà phải sợ cả. Ngày xưa khi thầy mới xuất gia, thầy cũng hay sợ ma. Mà chính vì thầy sợ ma cho nên thầy mới gặp ma. Cho nên khi thầy về cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức á, đấy các vãi này mình đã sợ ma, bà vãi trưởng với cái bà vãi hộ bà lại càng hay kể chuyện ma. Mà cái trò đời ai mà hay sợ ma thì lại hay thích nghe chuyện kể về chuyện ma. À, mà thầy là một trong những người đấy, cứ về đến chiều chiều và tối tối lại thì lên tụng kinh xong lại ở trên phòng thì sợ ma. Ngày đó mới là sư chú thôi, vừa cạo tóc xong được 2-3 tháng sư phụ cho đi ở chùa riêng luôn. Tức là đi ở chùa riêng từ khi là chú tiểu. Thế thì về đó thì mình biết cái chùa đó là nó khó ở rồi. Có 4 năm thôi mà 6-7 vị sư về đó không ở được. Trong khi đó có một thầy bị điên ở chùa đó. Còn có một sư ông chuyên ngồi thiền, một đại đức chuyên ngồi thiền để bảo cái chùa lắm ma quá. Cứ ngồi thiền và nhập định một tí là ma nó kéo đến, nó trêu, nó bâu, nó ở đầy sân chùa ra. À, ma nam, ma nữ, ma già, ma trẻ, ma tóc dài, ma tóc ngắn, ma lưỡi dài, ma lưỡi đỏ, ma lưỡi xanh, ma lưỡi đen, ma lưỡi trắng. Nó thè ra, nó trêu đại đức ấy, cho nên đại đức không dám ở chùa đấy. Đại đức lên cái chùa Pháp Vũ ở trong làng để ở, cái chùa Ngọc Tân ở bên ngoài ở đây là không dám ở nữa. Thế mình về đó nghe các vãi là kể những cái câu chuyện ma ma quỷ quỷ đó nhiều. Thế tụng kinh xong mình xuống thì ngủ, sớm thì chưa ngủ được. Thế thì thôi cứ giả vờ đi xuống nói chuyện với bà vãi trưởng, bà vãi hộ. Thường là có 2-3 bà vãi hay ngủ ở dưới cái nhà ngang, nhà bếp. Dưới nhà bếp ấy, cạnh nhà bếp ấy, cái nhà ngang ấy, gọi nhà của các vãi. Thì cứ nói là thì xuống nói chuyện với các vãi cho vui, nhưng thực tế là gì? Ở một mình là ngủ sớm chưa ngủ được cho nên sợ ma. Mà xuống đấy thì lại thì nói chuyện chùa, chuyện này, chuyện nọ được một tí lại quay sang chuyện gì? Quay sang chuyện ma lúc nào không biết đó. Mấy cái bà dẫn chuyện cũng ghê phết, làm cho chú tiểu thì đã sợ rồi còn gì. À, đã sợ ma rồi ạ. À. Khi lên ngủ trên phòng mà cứ nghe cái tiếng xào xạc một cái này lại nghĩ là hình như ma nó ngoài cây bưởi sao ấy. Đấy. Nghe cái tiếng chuột nó lộc cộc ngoài nhà tổ lại nghĩ hình như là các cụ đi về kiếm ăn hay sao ấy. Đấy. Nghe tiếng gió nó động vào cái cửa nó kẹt kẹt một tí lại ngóc đầu lên xem. ma hay là ăn trộm. Đấy, cứ như thế, cho nên thần hồn nát thành tính phải đến 2-3 tháng trời không ngủ được. Thế nó mới ốm. Nó ốm quặt, ốm quẹo ra. Thế ốm mình mới nghĩ bụng là thì thôi, mình đi tu, mình phúc mỏng nghiệm dày, kém phúc mới là chú tiểu. Xa thầy, xa tổ, sợ rằng mình còn chưa, cái đạo tâm nó chưa có, cho nên mình mới ốm. Nhưng thực tế là gì? Sợ ma là một phần, kém phúc là một phần, không ăn không ngủ được, cho nên nó mới gì, thiếu ăn thiếu ngủ, nó mới căng thẳng về thần kinh, nó mới gì, nó mới ốm cho suốt cả 2-3 tháng trời. Thế mình mới nghĩ là ra cái mưu đó là ra nói với thầy là con ở trong cái con ốm lắm, đi ra để xin sư phụ cho con ở, con nương cái đức của thầy, con ở ngoài này để bao giờ khỏe khỏe con về, 30 mùng 1 14 ngày làm sư phụ về để con về. Ý là không muốn ở chùa riêng nữa, không muốn ở đấy trong chùa nữa, sợ ma. Ra tới đạp xe từ trong chùa Ngọc Tân dưới Yên Sở Hoài Đức ra chùa Vạn Niên, cũng phải đến 2 tiếng đồng hồ đạp xe đạp. Có xe máy đâu các vị, đạp xe đạp. Đạp xe đạp ra đấy thì người nó vẫn cứ tây 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 ốm ốm ấy. Thì sư phụ đi làm lễ cho người ta, nó chiều tối khoảng độ 5 giờ 5 rưỡi tối thì nó sẩm sẩm tối, bắt đầu gần gần tối. À, thế sư phụ bảo cái thằng này mày ra đây làm gì? A Di Đà Phật, bạch thầy, con ở trong kia con ốm quá, thế con xin sư phụ ra đây cho con ở đây mấy hôm khỏe khỏe con về. Vừa nói đến kia thôi, vừa nói đến câu đấy thôi một cái thì về ngay, về ốm thì còn ở trong đấy mà ốm, chứ ốm ra đây thì tôi hầu à. Đấy, thế mình mới trong lúc nghĩ trong bụng khổ thân. Đi xuất gia mới ở với thầy được có mấy tháng, 3-4 tháng thầy thế phát cạo tóc cho, mong muốn ở với thầy lâu lâu một thời gian để học cái đức, cái hạnh của thầy, học được cái này cái kia cái nọ từ thầy. Nhưng vừa cạo tóc được 2-3 tháng, sư phụ đã bắt đi ở chùa riêng, mà cái chùa đó thì 4 năm mà 6-7 thầy không ở được rồi. Cái chùa đó ai cũng bảo là cái chùa đó nó khuyết hậu, nó nghịch cảnh, mà về đấy là các vãi đấy. Các thầy bảo là kể lắm ma lắm. Một ông sư Công Sơn Môn về đấy bị điên. Còn mà ông sư Thúc bảo là toàn ma, không ở được thì bỏ chạy. Thế bây giờ mình về đó thì ở sao được, còn là chú tiểu không ở được. Thế xin mở mồm và xin sư phụ thôi. Thì bây giờ tối cho con ở đến mai. Không, tối rồi cũng phải về, không cho ở. Thế là thôi, đạp xe đạp, vừa đạp vừa khóc, vừa tủi thân. Và đời mình sao nó khổ đến mức độ như thế này. Và thôi, nếu không ấy thì cho ngủ qua đêm, sáng mai con về nhất định không. Và xin là trời tối, tối bảo tối đường phố nó người ta đầy đèn điện ra. Những đèn điện nó chỉ từ ngoài phố vào tới trôi thôi, từ trôi trôi vào làm gì có đèn điện, từ chặn trôi ấy, Hoài Đức từ chặn trôi về cho Yên Sở làm gì, ngày đấy làm gì có đèn điện, năm 97 các vị làm gì có đèn điện ở đường đấy đâu. Đấy. Thế đạp xe đạp, may cái xe đạp của mình nó lại có đèn, mà cái đèn xe đạp thì các quý vị biết rồi, nó mập mập mờ mờ, lúc thì có tỏ, lúc thì nó lại ấy, đạp nhanh thì nó sáng, mà đạp chậm thì nó lại tối tối. Mà về thì đi là qua mấy cái nghĩa trang. Đấy, đạp xe đạp thì 6 giờ đi, rồi 8 giờ 8 rưỡi mới về tới chùa. Về nó qua mấy cái nghĩa trang thì đã sợ ma rồi, thì qua mấy cái nghĩa trang nó lại không có người, ngày xưa người nó đi qua đi lại ít lắm. Cái nghĩa trang Yên Sở với nghĩa trang chỗ Dương Liễu họ chôn, đi qua nghĩa trang đấy nó phải qua phải đến gần cây số nghĩa trang. Đã sợ rồi đấy, lại không có gặp bóng người nào đi qua đấy chứ. Ngày xưa người nó qua lại ít. Về thôi, bắt đầu các vị biết đó, thầy chữa bệnh sợ ma bằng cách nào không? Bắt đầu về mà cái mình nghĩ lại thì thôi, đi tu rồi mà còn sợ ma thì tu làm sao được. Đi tu thường ngày tụng kinh xong hồi hướng cho ma, mà lại mà đi sợ ma làm sao hồi hướng cho ma được. Lúc đó là chú tiểu này nghĩ nó đơn giản như thế, cho nên thôi sống chết quyết một phen. Nếu mà thua ma thì mình gì, mình là ma luôn. Còn nếu thắng ma thì mình gì? Mình là đệ tử Phật thì mình độ cho ma. Cho nên về là ngay ngày hôm sau lên Tam Bảo phát nguyện Nếu như con có duyên với Phật Pháp, với Tam Bảo, làm lợi ích cho Tam Bảo, cho Phật Pháp, thì nguyện là con gì? Con sẽ nguyện cho con không sợ ma nữa. Và nguyện cho con có thể gì? Có tu tập dần dần, có đầy đủ công đức, phúc báo, trí tuệ, có thể độ cho được những con ma nó có duyên với Tam Bảo, có duyên với Phật Pháp và có duyên với con. Khấn như thế cho nên và phát nguyện ra giữa sân, để ra giữa sân Tam Bảo để ngồi thiền. Tụng kinh xong không bắt đầu từ hôm sau đó không xuống nghe bà vãi kể chuyện ma nữa. Tụng kinh xong ra giải cái chiếu ra giữa sân chùa. Đã thế thì ông ngồi thiền. Thế là ra mình ngồi thiền. Ngồi thiền cái hôm đầu á thì con chuột nó đi qua, cũng nghĩ là ma. Gió nó đến là rung cái cành cây xào xạc, cái cành cây nhãn ở bên cạnh xào xạc, cũng nghĩ là gì? Là ma. Nghe cái con thạch sùng nó kêu cạc 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 một cái, cũng nghĩ là gì? Ma, cái gì cũng quy cho ma. Xong rồi mình mới nghĩ là thôi, nếu mà mình ngồi đây mà còn sợ ma, thế thì mình ngồi đây để làm gì? Mình phát nguyện đi tu là nguyện là gì? Thịt nát xương tan, không quay về lũy tre làng khi mình chưa là người tu, mà tại sao mà mình lại đi sợ ma? Cho nên đã thế thôi, không sợ nữa. Và bắt đầu là nhất tâm vào là ngồi thiền. Bắt đầu từ đó thì học ngồi thiền từ đấy. Bắt đầu là cứ tụng kinh ra ngồi thiền khoảng 30 phút, dần dần cho đến một tiếng, dần dần đến tiếng rưỡi, dần dần đến hai tiếng. Sẽ xong xuống đi ngủ là ngon. Và từ ngày đấy là chả thấy một con ma nào nữa. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, nhiều khi là thần hồn nát thần tính, ghét trời nào thì ghét cái nào thì trời trao của đấy, sợ cái nào thì chúng ta gặp cái đấy. Cho nên chớ có để cái thần hồn nó nát thần tính như thế nữa các quý vị. Phật tử này thì khuyên về thôi, từ giờ trở đi cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật, đừng có nghĩ đến ma mà đừng có sợ ma nữa. Mà nghĩ là gì? Ma cũng như người thường chúng ta thôi. Cứ như thầy đấy, kinh nghiệm của thầy ngày xưa cũng sợ ma, sợ lắm ấy. Xin lỗi các vị, ngày xưa mà còn chưa đi xuất gia, năm 17, 18, 19 tuổi mà đi chơi với các bạn. Thậm chí xin lỗi các vị, ngày đấy đi chơi với cả các bạn gái cùng trang lứa với nhau ấy. Đấy, bắt đầu về một cái này. Đến cái ngã ba trước cái cửa nhà thầy ra nó khoảng độ tầm 300 mét. Kể cả đi chơi với bạn trai, bạn gái, đến chỗ đó một cái này. Đi chơi với bạn trai thì còn đỡ, với các bạn gái, tức là mấy đứa bạn gái cùng cái trang lứa với nhau á, lúc oai lắm. Và thôi mấy đứa chúng mày về đi, tao đứng đây là chúng mày về, xin lỗi vị, ngày xưa chơi chơi nói cho mày tao thế. Mấy đứa mày về trước đi, tao đứng đây tao canh để chúng mày về, tao về. Nói thế thôi. Thực sự nó vừa khuất bóng đi khoảng độ 10, 15, 20 mét. Bắt đầu là mình cầm dép mình chạy một mạch về nhà. Không cho thật 100%. Ngày xưa sợ ma lắm. Sợ ma. Đấy. Cho nên đi tu rồi vẫn sợ ma. Nhưng mà sau cái lần về chùa Ngọc Tân đó thì như thầy vừa kể lúc nãy đó. Và không sợ ma nữa. Từ ngày đó cho đến đây ma nó có đến nó thè lưỡi ra trước cửa sổ mình. Có khi cầm lưỡi ma để xem nó nóng hay nó lạnh các quý vị. Cho nên các vị ai mà sợ ma thì cái đầu tiên là phải học trì chú. Cái thứ hai là mình cũng đừng có để cho cái tâm mình nó sợ sệt quá như thế, rồi lâu ngày thành tâm bệnh thì nguy hiểm. Thế kể cả những người hay bị vong nhập, hay bị cái thế lực bên ngoài nó mượn thân xác của mình, hãy học trì chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề. Đặc biệt là chú Chuẩn Đề. Các vị có thể kết ấn Chuẩn Đề cũng được. Nếu chưa thọ mật tông thì các vị kết cái ấn Kim Cang Quyền. Đấy, cái ngón tay cái. Ngón tay cái cho giữa lòng bàn tay úp vào nắm thành nắm đấm này. Để trước ngực của mình và mình trì chú Chuẩn Đề. Hoặc là trì chú Lục Từ Đại Minh An Mani Bát Minh Hồng cũng được. Nhất tâm như thế. Một thời gian sau tự nhiên là chúng ta không còn sợ ma nữa. Mà thậm chí ma thấy chúng ta còn sợ. Còn tránh đường thì chúng ta đi. Rồi Phật tử nữa hỏi. Con xin kính bạch Thầy, tên con là Đoàn Việt Anh, Hưng Yên. Con xin phép Thầy được được hỏi việc chồng con tên là sinh năm 71. Nay con muốn làm nhà với diện tích đất 600 m², quay mặt về hướng đông. Con xin Thầy chỉ bảo cho con ngày giờ làm trong năm nay và có phải nhờ người động thổ không ạ? Khi làm nhà xong thì ban thờ quay về hướng nào cho hợp ạ? Sinh năm 71. Năm 71 thì con trai sinh năm 71. 71 thì 100 trừ 71 còn 29, 39, 27, 27 dư 2, 1 khảm 2 khôn, mệnh khôn. Khôn thuộc về Tây đúng rồi, 39, 27, 28, 29, 29 mệnh khôn, khôn thuộc về Tây Tứ Trạch. Tây Tứ Trạch thì cứ hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc là được. Hướng nhà, hướng ban thờ, hướng đầu giường ngủ, hướng bếp, hướng bàn làm việc, hướng ngồi tiếp khách, cứ quay mặt về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc là được. Đấy. Còn ngày giờ thì tùy, có thể lên đây thì không ấy ở đây mà xuống hỏi các sư ông sư cô phụ trách ở phòng chi khách hay phòng bất bác hương các vị ấy xem cho cũng được. Phật tử nữa hỏi kính bạch Thầy, con có một câu hỏi, con muốn trường hợp này hỏi là cái nên có phải làm được nhà không hay là mượn tuổi cho 71, năm nay là bao tuổi? 56 tuổi, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Ôi 56 không làm, 56 nó phải vào vừa kim lâu vừa là vào cung thọ tử, không nên làm nhà. Nó xấu ở cái kim lâu, nhưng mà kim lâu thọ tử nó lại ảnh hưởng đến gì? Đến tính mạng, bởi vì tính cả tuổi âm lịch ấy. Người ta tính làm nhà là tính cộng cả tuổi âm lịch, tính cả tuổi mụ đó các vị. Đấy. Thế như vậy là... Tao xem nào. 1, 2, 3, 4, 5. À, đúng rồi. Đúng rồi, 5, 6 đấy. Hả? À? Không, cộng thêm tuổi mụ. À đúng rồi nhỉ, 55, nhầm. À đúng rồi, 55, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 23. Ôi 55 làm được, làm đẹp, làm được. Động thổ cắt nóc được, 56 thì không được nhỉ. 56 không được, làm năm nay, hay làm năm nay được. Bởi vì nếu mà kịp thì đến mùng 8 tháng 4, ngày Đức Phật, ngày mừng khánh đản Đức Phật làm được, động thổ được. Giờ thì làm luôn. Tuổi này là 55 hay làm được? Thầy tính nhầm một tuổi. Phật tử nữa hỏi, con kính bạch Thầy, con có một câu hỏi muốn Thầy giải đáp giúp con ạ. Cứ mỗi lần con đọc kinh thì tâm con nó cứ nổi ý nghĩ xấu xa bẩn thỉu nhất lên. Con rất sợ, con có lỗi với Phật ạ. Con không dám đọc nữa ạ. Hay là con buôn bán nghề ngan gà vịt ạ. À. Thì đúng, làm nghề buôn bán mạng sống của chúng sinh mà kiếm ăn như thế đương nhiên là nghiệp nó phá rồi. Khi mình tụng kinh niệm Phật nó phá, nó làm cho mình gì? Làm cho mình cứ đối trước ban thờ Phật, ban thờ Tam Bảo mình tụng kinh niệm Phật gì đó là nó phá, nó làm cho mình nghĩ tới cái tâm xấu để sao? Để mình không tu được, để không tu được sau này khi mình về già về bệnh mà thì nó kém phúc đi. Lúc già lúc bệnh nó mới gì, nó mới đến nó đòi nợ mình. Sau khi xả bỏ báo thân nữa, nó mới kiện mình đến chỗ Diêm Vương, nó lôi vào đó, nó mới báo thù được mình. Thế đơn giản. Cho nên nếu mà không phải là Phật tử thì làm nghề gì thì làm. À, tùy duyên, các thầy không dám nói gì. Nếu như là một Phật tử, thầy nói nha, nếu là một Phật tử đã quy Tam Bảo thì dần dần nên chuyển đổi những cái nghề nào nó không liên quan đến sát sinh mà gì, mà kiếm sống. Có mấy cái nghề mà người Phật tử tính là Phật tử tức là đã quy tam bảo nhá, không nên làm. Một là làm nghề sát sinh vì quá ác. Hai đó là làm nghề làm đồ hàng mã, tức là lừa dối gì, lừa dối quỷ thần, lừa dối chúng sinh, lừa dối cả người sống lẫn người người đã mất, lừa dối cả gì, cả thánh thần quỷ vật cho đến các vong linh cô hồn ngạ quỷ cũng như là những người còn sống chúng ta. Cho nên ở trong cái kinh ngày xưa thầy đi học, thầy đọc lâu lâu rồi không nhớ là kinh gì, nhưng nhớ thầy tên đề kinh thì thầy không nhớ là rõ là kinh gì, nhưng mà thầy chắc chắn là thầy đọc qua cái kinh đó có nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài có mấy cái điều mà Ngài không cứu được. Đó là gì? Người làm nghề bán quan tài. Đây, cái Phật tử làm nghề bán quan tài cũng không nên. Cái người ở ngoài họ làm được. Vì sao người bán quan tài là Đức Quán Âm không cứu được? Vì chúng ta thì ai làm nghề buôn bán mà chẳng muốn mua may bán đắt, chẳng muốn ngày nào bán được nhiều hàng, đúng không? Cho nên á, nếu là nghề bán quan tài mà không khởi cái tâm á, ngày bán được bao nhiêu cái để đem lại là lở lãi á thì không sao. Nhưng mà cứ khởi tâm là gì? Hôm nào mà trời mưa trời gió không có người đến mua là gì? Khởi tâm phiền não, rồi buồn bực, rồi cáu bẳn, rồi không hoan hỉ vì hôm nay không có người đến mua. Tức là hôm nay hôm nào mà gì? Không có người đến mua, có người trong khu phố, trong dân, trong xã mình là không có người. Không có người chết. Mà không có người chết thì đáng nghĩa mình phải vui, phải mừng chứ. Đồng bào mình, dân tộc mình. Không có người chết mình phải vui và mừng chứ. Nhưng đằng này mình lại đi gì? Buồn bực, phiền não, cáu bẩn, đá thúng, đụng nia, vân vân. Còn hôm nào mà có người đến thì mua được hai, ba cái, vài cái thì mặt tươi roi roi, đếm tiền thì cầm tiền trên tay, lòng dạ vui mừng, khấp khởi. Có nghĩa là mong cho có người chết để mình bán quan tài. Vậy để cho là cái tâm đó gì? Xuất phát từ cái tâm đó, nó không tốt đối với người tu, đối với người Phật tử tại gia. Cho nên qua cái kinh mà thầy đọc, thầy mới khuyên các Phật tử, nếu là Phật tử tại gia, chúng ta không nên lại buôn bán quan tài. Nếu như buôn bán quan tài thì không được nghĩ tới gì lở lãi, mà chỉ là để phục vụ nhân dân mà thôi. Nhưng xin thưa vị, ai buôn bán mà chẳng muốn lở lãi? Có mấy người buôn bán mà nói là phục vụ nhân dân? Không đâu. Cho nên nếu nha, thầy nói nếu giả sử là Phật tử buôn bán quan tài thì không nên được nghĩ tới lở lãi, mà chỉ nghĩ là phục vụ bà con nhân dân, những người không may xấu số, những người già bệnh chết theo quy luật sinh lão bệnh tử, phục vụ cho nhân dân, cho bà con, cho dân làng bản hạt, cho khu phố họ đỡ phải đi xa vất vả ấy, thế thì được đấy. Còn nếu mà đấy là Phật tử thì khuyên như thế. Còn nếu mà ở bên ngoài thì đương nhiên họ ở bên ngoài chúng ta không dám bàn cãi đúng sai gì, vì bên ngoài xã hội họ có nhiều cách để làm ăn, thì chúng ta pháp luật không cho, không cấm thì họ cứ làm ăn thôi. Chúng ta cũng không thể nói họ làm như thế là sai, là phi đạo đức, là thế này nọ kia được. Thì đấy là cuộc sống mà. Xã hội nó muôn hình, muôn vẻ, muôn màu, muôn vẻ các quý vị. Cho nên đó, đấy, nghề bán buôn bán quan tài Đức Quán Thế Âm gì? Ngài không cứu được. Chúng sinh phạm tội nặng, đọa A Tỳ địa ngục, Bồ Tát Quán Thế Âm có thể thuyết pháp, có thể giáo hóa, có thể cứu được. Nhưng mà người làm nghề buôn bán quan tài, Bồ Tát Quán Thế Âm không cứu được. Nghề thứ nhất. Nghề thứ hai là nghề làm và buôn bán hàng mã. Tức là đồ vàng mã đó các quý vị. Tức là lừa dối thánh thần quỷ vật, lừa dối cả những người sống với người chết. Làm những cái việc đó làm cho chúng sinh họ mê mờ, họ gì? Họ cuồng tín. Họ nghĩ rằng đem những cái hình nhân thế mạng đồ vàng mã có thể gì? Có thể giải hạn được cho người thân, có thể cứu vớt được người thân, có thể giúp được cho người thân ở dưới cõi âm gì? Có tiền tài của bạc, nhà lầu, xe hơi để ở, tiền tài của cải để tiêu, vân vân. Cho nên người sống cứ thế là đi đốt cho người chết. Đời đời nối nhau, làm cho chúng sinh đã mê rồi lại còn gì? Còn tín nữa. Vì mê mà tín thì thành gì? Thành mê tín. Không ai nói được. Khư khư cố chấp không bỏ. Gọi là mê tín dị đoan. Dị đoan tức là gì? Dị tức là nó khác biệt. Đoan tức là nó lệch về một hướng. Đấy, mê tín dị đoan. Có lòng tin nhưng mà không chân chính thì gọi là mê. Tin mà không chân chính, không hiểu biết thì gọi là mê tín. Dị tức là khác biệt, khác với những người bình thường khác. Đoan tức là lệch lạc, là lệch về một bên, hướng vào bên, gọi là đoan. Đấy, gọi, cho nên mê tín dị đoan là chỉ cho người, người gì? Người thiếu hiểu biết, có lòng tin nhưng mà thiếu hiểu biết. Người ta nói là gì? Là khư khư, cố chấp không bỏ, cho cái việc mình làm là đúng. Cho nên người ta mới cho người đó là cố chấp, mê tín là dị đoan, cố chấp. Đấy. Thậm chí có người là còn nghe người ta nói cho mà cảnh tỉnh, cho mà hiểu mà biết rồi, thì lại còn đi phản pháo, đi đăng đàn, đi nói lại là chúng tôi không làm sai, rồi các ông lại chấp các ông thế này thế nọ thế kia vân vân. Thì đó lại gọi là gì? Gọi là tà kiến, đưa ra cái định hướng nó khác đi, nó để bảo vệ cái sai của mình, lập luận cố đưa cho này đúng, thì đó gọi là tà kiến. Cái hoặc là biên kiến, giữ gìn cái thấy cái biết của mình tuy là sai nhưng mình cứ cho là đúng, đó gọi là kiến thủ. Đấy, gọi là kiến thủ tức là chấp vào cái gì? Cái thấy cái biết của mình gọi là kiến thủ. Cho nên trong kinh Phật nó gọi là gì? Gọi là tham. Những cái con ma gì? Là tham này, sân này, si này, mạn này. Mạn tức là gì? Là kiêu mạn, cống cao ngã mạn đó. Mạn này, nghi này. Nghi tức là nghi ngờ chính pháp, nghi ngờ những cái đúng. Là nghi này, tham sân si mạn nghi này, ác kiến này. Ác kiến tức là cái thấy gì? Xấu ác đưa chúng sinh đi vào cái hang sâu hố hiểm. Tà kiến, ác kiến, cái thấy là xấu ác, khiến cho chúng sinh cũng mê lầm, tin theo, làm theo. Đấy gọi là ác kiến. Kiến thủ tức là gì? Cho cái thấy biết của mình là đúng, nhưng thực tế nó không phải là đúng, nó là sai. Nhưng mà khư khư chấp lấy cho đó là đúng, gọi là kiến thủ. Nên là giới cấm thủ. Giới cấm thủ cho cái việc mình chỉ trai giữ giới đó phải như thế, đúng như thế mới là giữ giới, còn không như thế không phải là giữ giới. Vân vân, ABC đó. Ví dụ như mà vừa qua Việt Nam chúng ta nổi lên một cái nhóm người, họ cho là gì? Xuất gia là cứ phải theo học theo Đức Phật, không được trụ trì tức là không giải thoát, mà phải sống thì nay đây mai đó, ngủ gốc cây, ngủ nghĩa địa, ngủ ở khu đất trống, đi thì phải gì? Phải đi bộ, không được đi xe ô tô, không được đi xe máy, không được đi máy bay, không được đi tàu hỏa, không được đi xe điện, vân vân đó. Có nghĩa là đi bất cứ đi đâu là phải đi bộ. Đó. Phải như thế mới là gì? Là người tu theo Phật, tức là phải hành hạnh đầu đà, đó mới là đệ tử Phật. Còn không hành hạnh đầu đà không phải đệ tử Phật. Rồi ăn thì phải ăn một bữa, cơm thì gì không được bảo người nấu cho mà ăn, phải đi xin gì, đi xin hoặc đi khất thực như thời Đức Phật đó. Đấy mới là gì? Là hành 12 hành đầu đà, đấy mới là tu theo Phật thật. Còn trụ trì thì vị đó trụ trì không được giải thoát. Đích thân miệng vị đó nói là trụ trì không được giải thoát. Thế từ xưa đến nay các cụ các tổ chúng ta trụ trì và vẫn giải thoát đấy thầy. Đúng không? Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở đời thì làm vua, làm Thái Thượng Hoàng, xuất ra khổ hạnh mấy năm, 3-4-5 năm rồi khi đắc đạo thì cụ ra cụ làm gì? Cụ thành lập cái tông phái gọi là Trúc Thiền Phái, Trúc Lâm Yên Tử. Cụ là sơ tổ của cả một cái tông phái lớn của Phật giáo Việt Nam. Và chúng ta biết cái tông phái đấy bây giờ vẫn còn đang phát triển rất mạnh ở Việt Nam chúng ta. Thiền phái Trúc Lâm mà bây giờ mà trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Từ đang đứng đầu cái thiền phái này. Cái hệ thống thiền viện đầy khắp Bắc Trung Nam, ở trong nước cũng như nước ngoài đầy các tăng ni xuất gia Phật tử đi theo để tu hành đó. Đấy, các tổ vẫn giải thoát thôi. Đặc biệt là cụ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cụ không chỉ giải thoát mà khi cụ nhập Niết Bàn á, sau khi trả tỷ hỏa thiêu á, có phải đến ba cái đấu xá lợi của ngài, xanh vàng đỏ trắng xá lợi các loại nhiều, ba đấu tức là mình ngày xưa gọi là gì, ba cái đấu mà ngày xưa nó có cái loại đấu, có loại đấu mà mình gọi là cái bơ đấy hay là cái bò đó, mình dùng để đong gạo, nó là 5 lạng 1 đó, hoặc là 1 cân 1 đó, nhưng ngày xưa thường là dùng 5 lạng. Ba cái đấu đấy tức là gì, ba cái đấu 5 lạng đó xá lợi của ngài. Chúng ta xem, nếu không đắc đạo, không phải là cao tăng, không phải giải thoát, thì làm gì cái uy đức của Phật Hoàng Trần Nhân Tông lại được đến bây giờ, cho đến Tổng Bí Thư, đến Thủ tướng, đến Chủ tịch nước, những ngày lễ ngày nhập Niết Bàn của Phật Hoàng, Sơ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, các cụ quản xuống tận Yên Tử để niêm hương bạch Phật, làm lễ làm gì. Thậm chí chúng ta mới đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, mà cái lúc chúng ta biết là cụ Tổng Nguyễn á, là cụ mà gọi là ít hay đi đền chùa miếu mạo, mà cụ gì xuống tận đó cụ thắp hương ngày giỗ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông cơ mà. Cụ dự cái lễ cái ngày Đức Phật Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn cơ mà. Đấy. Thế còn các bác lãnh đạo bây giờ thì đến đây rồi. Thủ tướng rồi Tổng Bí Thư rồi các bác ngày xưa còn làm bộ trưởng, làm trưởng ban tổ chức hay làm bí thư tỉnh vân vân đã đến từ ngày xưa đầy rồi. Cho nên xin thưa các quý vị, rồi chúng ta thấy như là thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường chủ trì chùa Đậu đấy, nhục thân của các ngài 300-400 năm nay vẫn ngồi yên nhiên trên ban thờ tổ chùa Đậu, không giải thoát thì làm gì có cái sự vi diệu như thế. Rồi như là tổ Chuyết Chuyết ở bên chùa Tiêu Sơn ở bên Bắc Ninh, chùa Phật Tích ở Bắc Ninh, cụ ngày xưa cụ tổ cụ chủ trì cả chùa Tiêu vẫn cả chùa Phật Tích vân vân đấy. Rồi Bồ Tát Thích Quảng Đức để lưu lại trái tim khi cụ vị pháp thiêu thân năm 1963 đấy đó. Xin thưa các quý vị, rồi rất rất nhiều những bậc cao tăng khạc đức của Phật giáo Việt Nam, 2000 năm nay của Phật giáo Việt Nam chúng ta có biết bao nhiêu bậc cao tăng xuất chúng. Các ngài cũng trụ trì, các ngài cũng sống ở trong chùa, thậm chí các ngài ngoài việc tu ra các ngài còn hộ quốc an dân nữa. Như là Thái sư Khuông Việt, như là Thiền sư Đỗ Pháp Thuận, rồi như là Quốc sư Trúc Lâm, như là ôi nhiều các vị quốc sư lắm, các vị xem trong Thiền Uyển Tập Anh nhiều các vị quốc sư sống ở đời thì có công với đất nước dân tộc. Còn đối với đạo thì các ngài là bậc cao tăng đắc đạo, là những bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam. Việt Nam đấy, các tổ các cụ các tổ chủ trì đấy chứ. Giải thoát đâu có phải là cứ sống ở nay đây mai đó, hành 13 hạnh đầu đà như là ngày Ma Ca Diếp mới giải thoát đâu. Đức Phật có hàng vạn đệ tử xuất gia, nhưng có một mình ngày Ma Ca Diếp phát nguyện hành 12 hạnh đầu đà đấy chứ. Còn Xá Lợi Phất có hành đâu, Mục Kiền Liên có đâu, A Nan có đâu, rồi La Hầu La có đâu, Kiều Trần Như có đâu, rồi Ca Chiên Diên có đâu, rồi Ưu Ba Ly là Chỉ Luật Đệ Nhất cũng có gì, cũng có hành 13 hạnh đầu đà cả đời đâu. Duy nhất có tôn giả Ma Ca Diếp thôi. Đây là hạnh của ngài. Cho nên có người bây giờ họ lại bảo là những người xuất gia như các thầy, như các hòa thượng, các ni trưởng, ni sư, các đại đức tăng ni bây giờ ở Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như một số nước quốc gia trên thế giới nói chung, là sống trụ trì không được giải thoát. Thì chúng ta thấy Hư Vân Lão Hòa Thượng có trụ trì không? Ngài trụ trì và xây dựng hơn 300 ngôi chùa mà ngài vẫn giải thoát đấy thế. Rồi Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, ngài xây dựng cũng đến gần 100 ngôi chùa cả Trung Quốc, Đại Lục và Hồng Kông, rồi bên Mỹ, rồi một số nước ở châu Âu. Ngài có giải thoát không? Có. Rồi chúng ta thấy gần đây như là Hòa Thượng Tinh Vân ở Phật Quang Sơn, rồi Hòa Thượng Quảng Khâm ở Đài Loan, rồi Hòa Thượng Diệu Liên cũng ở Đài Loan, toàn là những bậc cao tăng thạc đức lỗi lạc. Còn sống thì cái uy tín của các ngài độ cho cả gì? Độ cho cả Tổng thống, độ cho cả Thủ tướng. Các ngài chủ trì mà, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Mấy năm trước thầy đi sang đỉnh lễ mấy cái ngôi chùa của thăm và đỉnh lễ ngôi chùa của các cụ tổ, đến cả chùa cụ Tinh Vân, đến cả nơi của cụ Tỉnh Không, Tỉnh Xá cụ Định Không, đến cả nơi đạo tràng cả chùa của cụ Diệu Liên, đến cả cái nơi đạo tràng cái chùa của cụ Hòa Thượng Quảng Khâm, đến đấy, thậm chí chùa còn to nữa đấy. To phải nói là to hoành tráng đấy. Mà có thể là to nhất vẫn là Phật Quang Sơn. Rồi đến cái nơi mà có Hòa Thượng mà cũng nổi tiếng của Phật giáo Đài Loan, mà bây giờ mấy sư ông sư cô mình đang học ở bên đó là Pháp Cổ Sơn đó. Đó. Các cụ các tổ cũng chủ trì mà các cụ vẫn làm Phật sự, mà đặc biệt là chúng ta thấy là Hòa Thượng Tỉnh Không, ngài còn độ được cho cả Tổng thống của Nhật Bản đã quy y Tam Bảo. À, Thủ tướng Nhật Bản là ngài, Thủ tướng Nhật Bản là mấy đời trước ông Koizumi á. Thủ tướng Koizumi là một trong những thủ tướng giỏi nhất của Nhật Bản, mà quy y với Hòa Thượng Tịnh Không. Mỗi một năm hai lần sang Hồng Kông. Hòa Thượng ở Hồng Kông thì Thủ tướng Koizumi sang Hồng Kông để thính pháp với Hòa Thượng. Lúc Hòa Thượng chưa viên tịch, lúc mà Hòa Thượng ở Đài Loan thì Thủ tướng Koizumi của Nhật Bản sang Đài Loan để cầu pháp với Hòa Thượng một năm hai lần. Lúc còn đương chức cũng sang, mà lúc nghỉ hưu cũng sang, đặc biệt lúc nghỉ hưu thì sang thường xuyên hơn. Đấy, một cái quốc gia phát triển như thế, văn minh như thế, thủ tướng đứng đầu của một quốc gia như là Nhật Bản mà lại sang tận Hồng Kông để quy y và thỉnh pháp, cầu pháp nơi Hòa Thượng Tịnh Không lúc ngài còn tại thế, mà lúc đó là thủ tướng Nhật Bản còn đang tại vị. Các quý vị, chúng tôi sang đó mới nghe và mới biết được câu chuyện đấy, thấy cái hình ảnh của thủ tướng sang ngồi nói chuyện cầu pháp với Hòa Thượng Tịnh Không lúc ngài còn tại thế. Cho nên xin thưa các quý vị, một ai đó bảo là xuất gia là cứ phải lang thang đây đó, cầm cái bình bát đi khất thực vân vân, đấy mới là sư chân chính, còn trụ trì không phải là chân chính. Thế xin thưa các vị tổ sư của Việt Nam chúng ta hàng 2000 năm nay, tổ sư của Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, thậm chí là kể cả Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, có phải cụ nào cũng hành 12 hành đầu, 13 hành đầu đài đi khất thực đâu. Các cụ có chùa đấy. Chúng ta sang Thái Lan, sang Lào, sang Campuchia, sang Myanmar, Sri Lanka, vân vân, chúng ta thấy cái khu đó thì các cụ xây chùa, thậm chí chùa còn rát gì, rất vàng cơ mà. Sang Thái Lan, sang Myanmar, sang Sri Lanka mà xem, chùa người ta còn rát vàng. Chùa mình rát vàng được cái pho tượng đó là khủng khiếp lắm rồi. Người ta còn rát vàng cả hàng chục, hàng mấy chục tấn vàng rát chùa hẳn hoi nhá. Rát cái chùa to mà rát hẳn bên ngoài hẳn hoi, rát mấy chục tấn vàng. Mình rát mấy cây vàng đã thì hoành tráng lắm rồi. Đấy, thật mà chùa nhà mình mà rát được pho tượng khoảng mấy cây vàng đã là kinh lắm rồi. 5 cây vàng, 10 cây vàng, 15, 20 cây vàng đã gì? Ủa, đã là hoành tráng rồi, cái gớm rồi. Cái chùa người ta rát hàng bao nhiêu tấn vàng, mấy chục tấn vàng. Thì người ta cúng dường gì? Cúng dường Đức Phật, cúng dường Tam Bảo. Đấy là lòng thành của tăng ni, của Phật tử, của quốc gia họ. Mình cũng không dám nói là họ lãng phí hay thế này thế khác, vì cái đức tin của họ, thành tâm của tăng ni Phật tử Phật giáo đất nước họ đó. Chúng ta không thể lấy cái ý chí của chúng ta bảo là lãng phí thế này nọ thế kia. Như một số người Việt Nam chúng ta bây giờ thì thấy tăng ni Phật tử chúng ta xây chùa to to một chút là bảo lãng phí, rồi đem cái tiền đó đi làm từ thiện, để xây trường học, vân vân này nọ kia. Xin thưa các vị, chùa xây lên mà cho các Phật tử lễ bái, các Phật tử tụng kinh, các Phật tử tu tập, các Phật tử tu hành. Thầy cứ lấy ví dụ cụ thể như thế này, Có phải là học không? Có phải ở nơi dạy học không? Có. Chúng ta ngồi đây để chơi đâu? Ngồi đây để học Phật Pháp. Mà học Phật Pháp là gì? Là học đạo đức. Học làm sao để chúng ta mở mang trí tuệ, sống chấp hành pháp luật, sống tu theo lời, làm theo lời Phật dạy, là hộ quốc an dân, đạo Pháp đồng hành, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, vân vân. Đó, đấy là giáo dục còn gì nữa. Các vị thấy, ở đâu thầy không biết, nhưng đến đây các vị thấy thầy dạy chúng ta phản bội Tổ quốc bao giờ chưa? Có lời nào chưa? Các vị thấy nghe thấy thầy dạy chúng ta chống đối đảng nhà nước bao giờ chưa? Có không? Không. Mà thường thầy khuyên chúng ta là Phật tử thường phải yêu gì? Yêu nước. Không chỉ Phật tử chúng ta yêu nước mà còn phải dạy con khuyên cháu chúng ta cùng yêu nước. Cái đấy là giáo dục còn gì nữa? Đấy phải giáo dục không? Mà có khi ở trường học á, xin thưa các quý vị, ở trường học có cái thầy cô giáo nói không nghe, nhưng mà đến bà hoặc ông về nói rồi cháu phải ngoan nhé. Ngoan, ngoan để làm gì? Cháu mà ngoan á thì có thể bà sẽ mua cho bộ quần áo mới, hay là mua cho cái cặp mới, cái cặp sách mới, hay là mua cho đôi dép mới, hay là mua cho nó thích đá bóng thì mua cho quả bóng mới, hay nó thích cái gì thì bà gì bà cho tiền mua cái này nọ thế kia. Thế là bố mẹ nói là không nghe, bà nói gì nó nghe. Vì sao? Vì nó còn trẻ, nó phải thấy cái gì mà bà nói là thực tế, bà bảo nó làm việc tốt, bà thưởng cho cái này cái nọ cái kia, thế là nó nghe ngay. Trước đây bà chưa học Phật, bà bo bo kẹt xỉ, bà cứ giữ tiền ở trong túi, ở trong kép, trong ví, trong ấy của trong người của bà chả cho con cho cháu gì. Nhưng bây giờ bà học Phật rồi, bà từ bi hỷ xả, bà gì, bà biết là gì, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã rồi. Cho nên là bà thì phải xả, đối tượng xả, đối tượng đầu tiên cho mình xả đó là chính là con cháu, người thân trong nhà. Cho nên là đấy, mình cho con cho cháu một chút vài đồng để mình mua cho nó đồng quả tấm bánh hay cái gì gì đó, để bảo các con các cháu phải ngoan, phải chịu khó học, phải làm người tốt. Thế bắt đầu thì nó nghe bà nói, mà bà thì miệng nói túi rút, cho nên nó yêu bà hơn là yêu bố mẹ, vì bà nói một cái là bà thực hiện ngay. Bố mẹ nói hứa cho con đi chơi mà cả năm vẫn chưa cho đi chơi, bà hứa mua cho con cái bóng, hay là mua cho con cái cặp sách mới, hay mua cho con đôi dép mới, đôi giày thể thao, bà mua ngay. Cho nên nó gì, nó quý ông quý bà nó. Và từ đó mình thay bố thay mẹ chúng nó, bảo chúng nó là cháu phải ngoan nhá, phải nghe lời bố mẹ nhá, nghe lời ông bà nhá, nghe lời các thầy cô giáo nhá, không được nói láo nhá. Nói bảo vâng ạ. Đấy phải giáo dục chưa? Có phải giáo dục không? Giáo dục mà. Đấy là giáo dục đấy các quý vị. Giáo dục từ đâu? Xét ra từ bản chất từ đâu? Từ bà, từ ông, hay từ bố, từ mẹ. Đấy. Thì ông bà học được từ đâu? Nếu mà học được từ chùa thì ngôi chùa đó chính là một gì? Một mái trường. Một mái trường dành cho đầy đủ các lứa tuổi, đặc biệt các cụ già. Xin lỗi với các cụ chứ bây giờ bảo ông chủ tịch xã lên nói với các cụ như thế này các cụ nghe không? Còn lâu. Bảo ông chủ tịch huyện nói, bảo ông chủ tịch tỉnh nói với các cụ như này các cụ nghe không? Còn lâu. Ông lên nói 5, 10, 15 phút rồi. Hội trường còn yên lặng một chút. Ông nói đến 30 phút đó. Xin thưa các quý vị, các cụ đứng dậy bỏ gần hết hội trường rồi. Nhưng mà ông sư ông nói, các cụ có bỏ không? Có bỏ không? Không chỉ không bỏ mà càng ngày càng đến đông hơn. Đấy. Cho nên đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta với cái phương pháp giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội tôn giáo được công nhận hoạt động đúng với pháp luật Việt Nam đều có thể và đều phải cùng nhau để đóng góp cái sự nghiệp chồng người cho dân tộc, cho đất nước chúng ta. Vậy ngôi chùa xây dựng lên làm cái nơi hoằng pháp, là cái nơi tu tập cho các Phật tử, để các Phật tử rèn trí, luyện đức và bồi dưỡng cái lòng từ bi của mình ngày một lớn thêm, để làm kim chỉ nam, làm tư lương cho cuộc sống hạnh phúc của gia đình các Phật tử. Gia đình các Phật tử hạnh phúc tức là góp phần làm cho đất nước này ngày càng an lạc, hòa bình và thịnh trị lâu dài thêm vậy các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, một số anh em làm bên mảng an ninh của Việt Nam, có thể thành phố Hà Nội, một số các chùa nói là gì? Nói là tại sao mà thầy Thịnh, thầy tổ chức cái gì cũng thành công, thậm chí tổ chức đến 15-20 nghìn người mà các bác không nói gì. Thế có một bác an ninh, bác ấy nói với thầy ấy là gì? Thầy cứ bao giờ các thầy cứ làm được như thầy Thịnh đi. Các thầy mà cứ làm như thầy Thịnh nhá thì nhân dân, chính quyền sẽ ủng hộ thầy cũng như thế. Vì sao mà thầy Thịnh thì làm được những cái việc như thế? Vì thầy được lòng dân. Lòng dân ủng hộ thầy thì đương nhiên chúng tôi làm người công tác đảm bảo an ninh cũng phải gì, nhìn vào lòng dân để tạo điều kiện cho các thầy làm. Còn bây giờ thầy mà làm được như thế thì chúng tôi cũng ủng hộ thầy cũng như thế. Đấy, cái bác an ninh bác trả lời có một sư thầy, thầy ý là nói gì? Nói thầy Thịnh, thầy tổ chức khóa lễ 15-20 nghìn người, các bác các anh ủng hộ. Chúng tôi tổ chức cái lễ khánh thành nho nhỏ mới có 400-500 người, bảo xin giấy phép này nọ, xin lên xin xuống, xin đủ các thứ vân vân. Ý là sao? Ý là mình tổ chức khóa tu thường xuyên một tháng 2 lần 3 lần như thế mà không phải xin phép. Còn thầy ấy tổ chức cái lễ khánh thành thôi có chưa đầy 1000 người, có 400-500 người, chưa đầy 1000 người mà phải xin phép làm hồ sơ này nọ kia. Ý là thế. Xin thưa các vị, thầy cũng phải xin phép chứ. Thầy cũng phải đăng ký khóa tu, chúng ta đăng ký cuối năm tháng 10 dương lịch hàng năm, là đăng ký cho cả năm sau. Đấy. Đấy, cái lịch chúng ta là đăng ký cả năm sau. Còn thay đổi cái gì thì thầy phải gọi điện báo cho các bác lãnh đạo xã, công an xã để các bác nắm được chứ. Đâu có phải không chấp hành pháp luật đâu các quý vị. Chúng ta là người Việt Nam mà. Đến Tổng Bí Thư còn phải chấp hành pháp luật, huống chi là các thầy chùa. Tất cả những người dân chúng ta đều bình quyền, bình đẳng và đều phải chấp hành pháp luật hết. Không có ai tách ra khỏi cái hệ thống pháp luật, cho dù người đó là người đứng đầu của đảng, của nhà nước, của chính phủ hay của các tôn giáo, v.v. Đều phải chấp hành pháp luật. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nước không luật, nước loạn. Nhà mà không có nề nếp quy củ gia phong thì nhà đó sẽ sớm tan thôi. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, một số những cái thành phần mà xấu họ đang tuyên truyền rất là tích cực ở trên các trang mạng xã hội. Bây giờ họ cứ nói là đấy, Việt Nam chúng ta đi tu như mấy thầy chùa của Việt Nam bây giờ, các thầy, các sư trong giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ là tham lam, là sân si, là này nọ kia. Nhưng mà chúng ta thấy là cứ động vào một cái là ai mà động đến các vị đó một cái nó chửi ghê, chửi khủng khiếp luôn đấy các quý vị. Đấy. Nhưng bây giờ xét ra bản chất thì chúng ta thấy họ nói một đàng, họ làm một nẻo. Họ bảo đi tu không chủ trì, không ở chùa. Nhưng bây giờ ra nước ngoài họ lại đi đến chùa để họ ngủ gì? Ngủ nhờ. Thế không làm chùa thì đến chùa ngủ nhờ làm gì? Anh không chấp hành pháp luật của quốc gia họ à? Pháp luật của Việt Nam quy định người xuất gia Phật giáo thì phải ở gì? Ở tổ đình, ở tự viện, ở tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Chứ người xuất gia không được hoạt động ở ngoài cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Có nghĩa là muốn hoạt động ở ngoài cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thì phải trình báo, phải xin phép các cơ quan quản lý nhà nước đồng ý mới được. Còn anh muốn tu tập, anh muốn hoằng pháp, anh muốn làm cái gì đó thì phải có cơ sở tôn giáo. Ví dụ như Phật giáo thì cơ sở Phật giáo, Thiên Chúa giáo thì có các cơ sở, có cái nhà thờ của Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, rồi kể cả Hồi giáo v.v. Các tôn giáo mà đảng, nhà nước, pháp luật Việt Nam cho phép thì phải hoạt động ở trong cái cơ sở tín ngưỡng của các tôn giáo ấy theo quy định pháp luật Việt Nam. Chứ anh không thể là sống, anh muốn hôm nay muốn chỗ này, mai đến chỗ khác. Không thể thế được. Quốc có quốc pháp. Anh phải chấp hành pháp luật, cho dù anh là người tu cái gì thì tu. Đức Phật thời ngày xưa, Đức Phật đến quốc gia nào cũng phải chấp hành pháp luật của quốc gia đó. Mà Đức Phật xin thưa các vị là bậc gì? Bậc Thiên Nhân Sư Phật, bậc Như Lai Ứng Cúng Chính Viên Chi Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Người Triển Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Đấy, ngài đi đến đâu cũng được quốc vương đại thần và nhân dân đó cung kính tôn trọng, thỉnh mời ngài vào hoàng cung để thuyết pháp, để quy truyền giới cho vua, cho các đại thần, cho các những người dân ở bên ngoài vân vân. Mà ngài đi đến đâu, tăng đoàn ngài đi đến đâu, cũng ở khu vực đó vua chúa quan lại nhân dân cũng xây dựng tinh xá để thỉnh Đức Phật để an trú ở trong đó. Các Phật tử hai lần đi Ấn Độ với thầy sang đó biết rồi đúng không? Rất nhiều những ngôi tinh xá mà vua chúa quan lại trên 2.500 năm trước xây dựng lên để cúng dường Đức Phật và chư tăng. Đâu có phải là Đức Phật chủ trương là cứ phải lang thang nay đây mai đó đâu. Xin thưa các quý vị, Đức Phật đã nhận các tinh xá sau khi thành Phật. Tinh xá đầu tiên ngài nhận ra tinh xá Trúc Lâm, sau đó tinh xá Vườn Xoài, rồi các tinh xá lớn nhỏ dần dần được vua chúa quan lại nhân dân xây dựng lên để cúng dường Đức Phật và chư tăng để là nơi cư trú hoằng pháp giáo hóa lợi sinh. Các vị đi sang Ấn Độ đến những thánh tích đó thì bây giờ vẫn còn các vị. Từ thời Đức Phật cho đến nay nhập diệt hơn 2.500 năm nay, bây giờ vẫn còn một số các tinh xá ấy. Mình Việt Nam mình gọi là chùa, bên kia gọi là tinh xá. Đấy. Sống vào ở cái thời nào thì mình phải theo tùy nghi, theo cái văn hóa, cái nếp sống của quốc độ đó chứ. Ở Việt Nam chúng ta đấy, chúng ta thấy bây giờ, ví dụ như đi họp, đi hành. Thời Đức Phật còn tại thế thì có máy bay, có ô tô, có xe máy, xe buýt, tàu hỏa đâu mà đi. Thì đương nhiên là Đức Phật ở thời đó người dân đi bộ thì Đức Phật cũng phải đi bộ. Đấy. Vua, đại thần mới được đi xe ngựa. Thì đương nhiên là chư tăng không, Đức Phật không cho đi. Cái đấy là dành cho những quan lại, vua chúa quan lại thôi. Đức Phật vào đi bộ, cái dân họ đi bộ thì đi bộ. Nhưng bây giờ chúng ta bây giờ vào đi họp từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh. Đi bộ thì xin thưa các quý vị, đi từ đây mà đi bộ vào trong đó ít nhất cũng phải mà, nhanh cũng phải mất cả tháng. Thì chẳng nhẽ một cứ đi họp và vào trong đây họp đi bộ một tháng, họp xong một ngày hai ngày là đi bộ về một tháng nữa. Một năm mà họp khoảng độ thì năm ít nhất họp khoảng độ hai lần thì thôi rồi thì mất 4 tháng đi bộ để đi họp thì làm được gì nữa các quý vị. Cho nên hoặc là nếu mà đi ô tô thì mất 3 ngày, 2 đêm. Đi tàu hỏa thì cũng mày mất 2 ngày 1 đêm hoặc là 2 đêm 1 ngày. Đấy, mà đi máy bay thì mất có tiếng đồng hồ thôi. Cho nên nó tùy theo cái công việc cần làm vậy. Kể cả ngoài đời chúng ta bây giờ các vị đi lên chùa để dự khóa tu, thầy bảo các vị đi xe buýt hay đi xe con hay đi xe khách hay đi taxi không lên không được giải thoát, các vị phải đi bộ mới thành tâm. Thế các vị đi từ Thanh Hóa, Nghệ An đi bộ ra đây để cầu pháp được không? Đi bộ từ Thanh Hóa, Nghệ An ra đây có khi nhanh không phải mất 2-3 ngày ra hết khóa tu rồi còn đâu nữa. Đúng không? Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, cái chuyện mà đi bộ hay đi xe nó là cái phương tiện tạm thời, quan trọng nhất là chúng ta tu. Cho nên có người họ lên họ đi muốn cho các Phật tử họ coi thường các sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta tu như bây giờ, họ bảo là đấy đi tu mà chủ trì là không giải thoát, và đi tu mà thì không được đi tu là phải đi gì, đi bộ không đi xe. Thế bây giờ thì chúng ta thấy họ đi xe chưa? Xe rồi. Đi máy bay chưa? Đi rồi. Đi thuyền chưa? Đi rồi đấy, đi cả rồi. Họ bảo là đấy, cho dù họ có gì. Thế có người hỏi là thế không may lúc mà thầy ốm đau bệnh tật thế gì đó không đi được thì như thế nào? Họ trả lời phỏng vấn, con mà không may có ốm đau bệnh tật thì con loanh quanh ở đây thôi, tìm ngôi chùa hay một cái khu đất trống con ở đây thôi, chứ con không bao giờ đi xe, có chết con không bao giờ đi xe. Thế cho nên dân mình mầm lên là nhiều người bảo đấy, phải tu như thế mới là tu này, còn tu như mấy ông sư của giáo hội bây giờ này, là ở chùa này, trụ trì chùa này, ngày ăn hai bữa ba bữa này, rồi đi ô tô này, đi máy bay này, đi tàu hỏa này, đi taxi này, đi xe buýt này, đi xe máy này, vân vân, không giải thoát. Tu như thế là tu hú, tu như thế là tu vớ vẩn, tu như thế là không xả bỏ được, còn dính mắc này nọ kia, phải tu như thế cơ. Cho dù có chết, cho dù có ốm đau, có quẻ quạt, có bệnh tật, cũng ở một nơi cho đến chết thì thôi, không bao giờ đi xe. Đấy, cho nên lên trên mạng xã hội tán dương khen ngợi như là Phật sống của Việt Nam. Rồi ngược lại thì chửi các hòa thượng, các thầy tu, các thầy có chùa, chủ trì chùa, các thứ. Như là kẻ thợ tu, như là kẻ này, kẻ nọ, kẻ kia, đau lắm các quý vị. Nhà thôi kệ họ thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy đấy, họ tự phát nguyện là không đi xe. Nhưng bây giờ thấy đi xe chưa? Đi xe rồi. Bảo ngày ăn một bữa, vậy mới tờ mờ sáng, 5 giờ sáng đã đi khất thực rồi, đã nhận thức ăn rồi. Thế đâu phải ăn một bữa. Ăn một bữa là gì? Là ăn giữa trưa, giữa ngọ đó các quý vị. Đúng thời Phật là phải đến tầm 10 đến 12 giờ, quá 12 giờ, tức là quá giữa giờ trưa, quá lúc đứng bóng đó, không ăn. Mà cũng không được ăn gì, ăn lúc sáng sớm. Ăn một bữa là quy định nhé, là ăn của thời Phật, trong giới luật Đức Phật quy định là giờ ngọ, tức là từ khoảng 11 đến 12 giờ, mình cứ cho là khoảng 10 giờ, 10 rưỡi đi. Đó. Anh mà đi khất thực thì phải gì? Đi khất thực, đi từng nhà để xin. Những cái này thì thuê người đến nấu cơm xong rồi chia cho tại một cái địa điểm nào đó. Đấy có phải đi khất thực đâu. Phải. Cho nên xin thưa các vị, đấy khổ lắm. Các Phật tử nhiều người không được học, không hiểu. Cứ nghĩ là gì? Nghĩ là phải tu nó phải, cứ phải như thế mới là tu. Toàn không phải như thế, không phải là tu. Xin thưa các quý vị, chăm tu vạn hạnh. Chúng ta thấy gì? Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc, Ngài có khổ hạnh đâu. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có khổ hạnh đâu. Ngài A Nan có khổ hạnh đâu. Ngài La Hầu La cũng có khổ hạnh đâu. Ngài Mục Kiền Liên có khổ hạnh đâu. Ngài Kiều Trần Như có khổ hạnh đâu. Ngài Tu Bồ Đề có khổ hạnh đâu. Ngài Cha Ca Tiên Duyên có khổ hạnh đâu. Đó. 10 vị đại đệ tử mà được Đức Phật tán dương khen ngợi nhất, duy nhất có Ngài Ma Ca Diếp là tu hành khổ hạnh thôi. Thậm chí là Đức Phật còn quở cho mấy lần vì sao? Vì Ma Ca Diếp chỉ đến xin ăn nhà người nghèo. Nhà giàu không bao giờ người Ca Diếp đến. Cho nên một số người giàu họ đến họ bạch với Đức Phật. Tôn giả Ma Ca Diếp, Ngài khinh chúng con. Ngài coi thường nhà chúng con. Ngài đi qua cửa nhà chúng con mang ra, mang thức ăn ra cúng dường cho Ngài. Ngài không nhận. Ngài đi thẳng. Ngài coi thường chúng con quá. Thế Đức Phật mới gọi tôn giả Ma Ca Diếp đến, Ngài mới quở là phải bình đẳng khất thực. Các ông không được, các thầy không được là gì? Là sống mà có cái tâm phân biệt giữa người giàu và người nghèo như thế. Ngược lại một cái thời gian đó thì tôn giả Xá Lợi Phất thì toàn đến độ cho nhà giàu. Không phải là tôn giả Xá Lợi Phất chỉ thích đồ ăn của người nhà giàu nó ngon đâu, không phải. Nhưng cái duyên của tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Ngài xuất thân từ dòng dõi dòng dõi Bà La Môn, cho nên dòng dõi cao quý, mà ngài lại là bậc trí tuệ từ khi chưa xuất gia. Mẹ của ngài, cậu của ngài đều là gì? Đại luận sư nổi tiếng của Ấn Độ lúc bấy giờ, mà Xá Lợi Phất lại cũng là cực kỳ là giỏi nữa, là người bậc trí tuệ bậc nhất trong đệ tử Đức Phật nữa. Cho nên là nhà giàu thích lắm, nhà giàu nhà nào cũng muốn cúng dường tôn giả Xá Lợi Phất. Cho nên họ hẹn trước, họ thỉnh trước. Đương nhiên họ thỉnh trước, tôn giả Xá Lợi Phất nhận lời rồi. Ví dụ hôm qua nhà ông Thành chẳng hạn đến thỉnh thầy là mai thỉnh sư phụ và tăng đoàn đến nhà con cho con cúng dường chay tăng. Thầy nhận lời thì đương nhiên ngày mai thầy với chư tăng sẽ đến nhà chú Thành để nhận gì? Để nhận sự cúng dường thọ thực từ nhà ông Thành. Thế ngày kia lại có nhà ông Đức chẳng hạn, và thế là đến thỉnh thầy ngày kia, rồi ngày kia lại đến ông này, cứ xếp hàng lượt như thế rồi chẳng hạn. Đấy, chỉ để cứ thế tôn giả Xá Lợi Phất, cứ những nhà nào họ đến là thỉnh lượt thỉnh, họ thỉnh trước rồi thì đương nhiên ngày hôm sau tôn giả Xá Lợi Phất với một số đệ tử của ngài đến thẳng cái nhà đó để thọ thực. Cho nên mà có tiếng là tôn giả Xá Lợi Phất chỉ đến thọ thực ở nhà giàu là như thế. Còn tôn giả Ma Ca Diếp thì ngài không đến nhà giàu, vì ngài muốn nhà giàu thì có nhiều người đến rồi. Đấy, còn nhà nghèo nó không có gì cúng, mà cái đồ cúng của nhà nghèo thì là rất khó ăn, thậm chí là cơm thiêu đồ thừa vân vân, thậm chí là cơm để độn sắn, độn khoai, độn củ chuối đủ các thứ, nó khó ăn lắm. Cho nên là ít tỷ khiêu muốn xin thức ăn của nhà nghèo. Cho nên tôn giả Ma Ca Diếp mới nghĩ là gì, muốn độ cho người nghèo có duyên, cho nên ngài chỉ đến những nhà nghèo. Chính vì vậy mà sau này một số những người giàu muốn cúng cho tôn giả Ma Ca Diếp, thỉnh tôn giả xa Ma Ca Diếp, nhưng Ma Ca Diếp không bao giờ nhận lời. Chính vì vậy họ mới bạch lên Đức Phật. Đức Phật từ đó mới chế định là gì, pháp đi khất thực và bình đẳng khất thực. Tức là cứ đến từng nhà, nhà này sang nhà nọ nhà kia, cứ đứng ở trước cửa khoảng độ vài phút, họ mang ra cúng thì nhận, không mang ra cúng thì đi. Chứ không được gọi là có ai nhà không, hôm nay có đồ gì cúng dường cho các sư không? Không được kêu, không được gọi, không được mời, không được nói. Ấy, họ đứng ở đó một chút xíu, họ ra cúng cái gì thì được nhận. Mà ra cúng thì cái bình bát là bê như thế này. Bình bát như thế này, cái nắp bát là có bình, nắp nhé. Khi cái nắp bê lên là che, hở ra để che cái mặt của mình đi. Họ bỏ thức ăn vào, không được nhìn cái thức ăn đó là tốt hay xấu, ngon hay dở. Cho đều chung bát, cho xong đậy nắp lại, đi. Đầy rồi thì đậy nắp lại, lấy cái y che lên. Ý là gì? Tôi đã nhận đủ thức ăn ngày hôm nay rồi, không nhận được nhận thức ăn cho ngày mai. Tức là không được nhận thức ăn dư thừa, mà chỉ được nhận thức ăn đủ cho một bữa là thôi. Không được tay xách nách mang. Chúng ta thấy họ đi khất thực, họ có nhận đủ thức ăn một bữa đâu. Túi lên túi xuống nhận chồng đến tận gì? Đến tận miệng, tận mắt. Thậm chí là còn mang cả cái rổ, cái chậu để đi để nhận thức ăn theo. Đấy có phải đâu phải đi khất thực đâu. Nhưng mà khổ các Phật tử chúng ta, nhiều người không hiểu, không biết, vẫn cứ suy tôn vào đấy mới là tu hành đầu đà, khổ lắm. Mà hành đầu đà là chỉ ăn một bữa thôi các quý vị. Mà tu được thì tốt. Trong giáo lý Đức Phật không cấm cái đó. Và thậm chí là còn có một số những bộ luật là Đức Phật khen ngợi cái hành đầu đà của tôn giả Ma Ca Diếp. Ai tu hành đầu đà được thì cũng quý lắm, tốt lắm. Nhưng nó phải tu đúng như lý, đúng như pháp. Chứ lợi dụng cái việc Phật dạy cái đó để phá pháp của Phật, để cho trong tăng đoàn và trong tín đồ Phật tử khởi ra cái sự gọi là quay lưng, đấu tranh, tranh cãi lẫn nhau, thì tội đó là vô cùng là lớn các quý vị. Cho nên thôi, ai người ta tu, ai người ta thế nào thì kệ họ. Thầy khuyên các Phật tử không được lên mạng để khen chỗ này, chê chỗ kia, để chửi bới người ta, hay là để bênh ấy, chỗ nọ, ấy chỗ kia, là như thế kệ người ta. Ai người ta chửi mình kệ, ai người ta khen mình cũng kệ. Không có lên mạng để chửi, kể cả thầy đã nói rồi, kể cả thấy người ta lên mạng người ta chửi thầy cũng thế, kệ họ. Các Phật tử cấm không được vào để chửi lại, để bênh thầy mà chửi lại họ. Kệ họ. Họ chửi thầy thì kệ thầy. Coi như là mình có chút nợ với họ đi, họ tiêu nghiệp cho mình đi. Hòa thượng Tịnh Không dạy thế, kệ họ, mình là người tu thì kệ họ. Còn ở đây là vì sao mà tiện đấy, thì nói để chúng ta nhận cái đúng cái sai, cái phải cái trái. Vì vừa tối hôm qua có Phật tử nhắn tin và thầy đọc được cái tin nhắn đó, nói gì rất quý thầy Tịnh, rất tán thán công đức giảng pháp hướng dẫn Phật tử tu hành của thầy Tịnh, nhưng con cũng rất buồn vì thời gian qua thầy nói thầy A thầy B đó là thế này thế nọ, thì tu không đúng chính pháp này nọ kia, và rất buồn. Xin thưa các quý vị, chúng ta, các quý thầy lên trên bục giảng thì không phải là mình chỉ nói cái gì lợi cho mình, mà mình phải nói cái gì nó phải đúng với sự thật, đúng với chân lý của lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Tánh Điển Kinh Luật Luận. Chứ mình không được sợ thế lực nọ thế lực kia mà gì mà bao dung cho cái ác, bao dung cho cái xấu, bao dung cho cái sai, không dám nói thẳng, không dám nói thật, thì không phải là một pháp sư, không phải là một tu sĩ ngồi trên tòa giảng các quý vị. Tất nhiên thầy cũng có chửi có bới người ta đâu, có lăng mạ người ta đâu, có nhục mạ ai đâu, kệ họ thôi. Nhưng đây nói cái đúng cái sai để cho các Phật tử chúng ta phân biệt thế nào là hành hạnh đầu đà, thế nào là người không hành hạnh đầu đà nhưng có phải là đệ tử Phật hay không phải đệ tử Phật hay không. Đấy thì chúng ta thấy tùy theo quốc độ mà. Đâu có phải thời gian bây giờ thầy nói với các vị thầy Thịnh, thầy giảng ở chùa Khai Nguyên này thì được. Thầy đi ra sân vận động Ủy ban nhân dân xã Sơn Đông, thầy nhóm họp Phật tử đó, thầy giảng có được không? Ngay đất Sơn Đông này thôi. Thậm chí xin thưa các vị, thầy ra thì ngồi ngoài bãi xe của chùa thôi, thầy nhóm họp các Phật tử ngoài kia thầy giảng, công an đến cấm thầy ngay. Đấy không phải là cơ sở tôn giáo, đấy là cái bãi đỗ xe ngoài khuôn viên của chùa. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho thầy và các Phật tử có chỗ đỗ xe, chứ không phải là nơi để cho thầy Thịnh chủ trì chùa Khai Nguyên tổ chức các sự kiện nghi lễ ở ngoài ở bãi xe. Nếu muốn tổ chức cái gì đó thì phải làm công văn riêng gửi đến Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân thị xã, và phải có công văn đồng ý thầy cho thầy tổ chức cái sự kiện tôn giáo ở ngoài bãi xe, mặc dù bãi xe đấy là bãi xe chùa Khai Nguyên đang quản lý. Xin thưa các quý vị, pháp luật mà phải chấp hành. Là một công dân Việt Nam thì chúng ta phải chấp hành pháp luật Việt Nam, là một công dân bất cứ quốc gia nào thì phải chấp hành công pháp cái quy định pháp luật của quốc gia đó. Chứ làm gì có chuyện chúng ta muốn làm gì thì làm, loạn hết à. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, Việt Nam chúng ta hành đạo là phải gì? Phải có chùa, tăng ni xuất gia phải có chùa, Phật tử cũng phải đến chùa. Quy định pháp luật Việt Nam như thế thì đương nhiên chúng ta phải có chùa, ai cũng vậy, thì nó mới được đảng nhà nước pháp luật họ bảo hộ để chúng ta hành đạo, chúng ta tu hành. Còn chúng ta muốn hành hạnh khổ hạnh hay muốn tu tinh tiến, có thiếu gì cách để tu tinh tiến đâu. Các tổ các cụ vẫn nhập thất chuyên tu đầy ra đấy. Thế thầy biết ở Việt Nam chúng ta, ngay ở Hà Nội này có một vị đại đức, bây giờ có thể nói là suy là thượng tọa được rồi. Cụ năm nay phải đến gần 80 tuổi mà cụ nhập thất và gần 30 năm nay. Cụ chỉ có nhập thất chuyên tu gần 30 năm nay, không có tiếp xúc gì với đời cả. Suốt ngày ở trong thất. Mà khi mà cụ khoảng độ tầm gần chục năm trước thì tiếp xúc với cụ, năm đó cụ đã hơn 70 tuổi. Mà mỗi một ngày 24 tiếng cụ tu tận 18 tiếng, các vị nghĩ sao? Hơn 70 tuổi mà cụ vẫn tu hành trì lễ Phật, ngồi thiền, trì chú 18 tiếng một ngày. Tức là còn có mấy tiếng cho ăn và ngủ, nghỉ? Có 6 tiếng thôi các quý vị. Hơn 70 tuổi còn tinh tiến tu hành như thế. Thầy là cái người mắt thấy tai nghe, mà bây giờ cụ ấy vẫn đang tu như thế. Trân trọng lắm. Có cần ai biết tới đâu. Chẳng cần báo chí nào viết tới cả. Chẳng cần ai biết. Đấy, xin thưa các quý vị, những con người âm thầm, con người như thế mới thực sự là gì? Đáng nể, đáng kính và đáng trọng. hai mươi mấy năm trước thầy đi lên Bắc Giang thăm sư cụ, một cái sư cụ ni ở trên đó, cụ cũng năm đó lên cụ cũng gần 80 tuổi. Hơn 40 năm trời cụ ở trong một cái am nho nhỏ ở trong cái vườn vải của nhà người ta. Cụ ở trong đó và cụ chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Ngày đó thầy nghe nói là có một cái sư cụ hơn 40 năm tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên thầy đi tìm đến tận cái nơi đấy, ở trong cái khu vực, vào trong cụ ở nhờ một cái đồi, cái vườn vải của cái nhà dân. Mà đi bộ vào đó, thầy phải đi bộ, phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi, xe ô tô không vào được. Mà vào quả thật cụ ở một cái chòi rất nhỏ, hơn 40 năm. Cái quyển kinh Pháp Hoa mà cụ tụng á, nó rách đến nỗi là có chỗ không còn nhìn thấy chữ nữa. Đáng kinh lắm, đáng trọng lắm. Cụ có cần có ai biết đâu, có cần bài báo nào viết tới cụ đâu. Cũng chẳng cần một người dân địa phương nào tán dương khen người cụ là bậc chân tu khổ hạnh cả các quý vị. Đấy, con người như thế mới là chúng ta thấy là đáng kính, đáng trọng. Bây giờ thì chúng ta thấy, cho nên là cái việc tu á, chính pháp hay là không chính pháp á, nó không phải là ở cái chỗ mà anh làm được mấy hạnh này hạnh nọ hạnh kia khó khó khổ khổ hơn người là anh khoe. Không, ví dụ như thầy bây giờ thầy khoe là khoe với mọi người thầy giảng pháp rất là giỏi, đạo tràng thì rất là đông, mở khóa tu mười mấy nghìn người chẳng hạn, vân vân á, thì thầy cũng hỏng rồi. Xin thưa các quý vị như thế. Cho nên á, ở đây á, Phật tử chúng ta phải nhìn nhận rõ bản chất của các pháp, xem á, cái nhìn sâu vào cái bản chất của những người xuất gia tu hành, họ làm vì cái gì? Họ làm vì đạo pháp, vì dân tộc, vì chúng sinh, hay là vì cá nhân, vì tiếng khen, hay vì một cái gì đó? Thì nhìn sâu nó vào một tí đi sẽ thấy, nhìn sâu sâu vào một tí sẽ thấy. Họ nói là họ giữ giới, họ không vọng ngữ. Mấy hôm trước họ nói một kiểu, mấy hôm sau họ lại nói kiểu khác. Đấy là vọng ngữ không? Đấy, nhìn sâu vào tí chúng ta thấy bản chất của nó, công việc nó như thế nào để mà... Đấy, qua đây thì tôi nói rộng thêm ra như thế để các Phật tử chúng ta... Vì có Phật tử nhắn tin trách thầy là đi nói cái thần tượng của người ta. Xin thưa các vị, thần tượng các vị đến Đức Phật bảo là chúng ta còn không nên và không được thần tượng Phật. Pháp của Phật nói chúng ta còn phải tư duy, phải suy nghĩ xem nó có đúng với quốc độ, đúng với cái nhu cầu của chúng ta đang cần hay không cơ mà. Đó. Chứ không phải là chúng ta chấp và khư khư chấp vào lời Phật dạy đó, gọi là nếu mà chấp vào giới thì gọi là giới cấm thủ đó. Chấp vào kinh, vào luận Đức Phật dạy phải như thế, phải như thế thì chúng ta cũng không thể làm đạo, hành đạo rộng rãi được, không đem lại lợi ích cho chúng sinh rộng khắp được vậy các quý vị. Cho nên phải uyển chuyển, khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ, khế sự, khế nhân, khế duyên là như thế. Trong Phật Pháp nó phải muốn hoằng pháp được cái thời mạt pháp này, muốn làm lợi ích được cho chúng sinh cái thời mạt pháp này, thì chúng ta phải khéo léo và uyển chuyển. Nhưng tất nhiên không được để mất chính mình, cái đó là cái quan trọng. Một Phật tử nữa hỏi, kính bạch thầy, con có một câu hỏi thầy giải đáp giúp con nè. Cứ mỗi lần con đọc kinh thì tâm con nó cứ nổi, cái này đọc rồi. Trường hợp này thầy khuyên là nên gì? Nên hành sám đi. Nhất tâm hành sám, lễ cái 118 lễ đó nhiều vào. Nhất tâm vào thì dần dần sẽ ổn thôi. Đó. Xin thưa vị, trước khi nghỉ thì thầy xin thông báo là hôm qua thầy đi họp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an, Sở Dân tộc Tôn giáo, thành phố Hà Nội, các sở ban ngành thành phố Hà Nội để chuẩn bị cho cái lễ rước cùng với lễ rước cái xá lợi Đức Phật cùng với các hòa thượng, các cụ, các thầy Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội. Thì cơ bản là các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương họ rất ủng hộ cái đề án và cái kế hoạch cung rước xá lợi và an trí xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày tổ chức đại lễ Vê Sắc Phật giáo thế giới do Việt Nam đăng cai đó. Thì sau đó thì Xá Lợi sẽ được chuyển ra Hà Nội từ ngày 10 chiều, dự kiến là chiều tầm 15 giờ thì Xá Lợi của Đức Phật sẽ bay từ thành phố Hồ Chí Minh, từ sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Nội Bài Hà Nội, hạ cánh tại sân bay Nội Bài Hà Nội dự kiến vào khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 4 âm lịch. Và từ đó cung rước về Trung Cung Văn hóa Người Việt Xô. Sau đó đoàn xe dừng ở đó, xe Xá Lợi sang cổng chùa Quán Sứ và chuẩn bị chuyển bảo tháp Xá Lợi của Đức Phật sang kiệu. Và khoảng 7 giờ tối, 7 giờ 7 rưỡi tối cùng ngày, tức ngày 16 tháng 4 âm lịch đó, sẽ là cung rước Xá Lợi đi quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ở cái trong cuộc họp hôm qua là tất cả các ban ngành là cũng đồng ý chủ trương đó. Cái này thì chính phủ, thủ tướng chính phủ, phó tướng chính phủ phụ trách cũng chủ trương là cũng đồng tình ủng hộ cái này. Và chiều nay là chiều mai đoàn của chính phủ Ấn Độ và bảo tàng nơi mà lưu giữ Xá Lợi Đức Phật ở tại Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ đó, họ sang khảo sát ở thành phố Hồ Chí Minh đi hôm qua rồi. Chiều mai họ ra Hà Nội đến làm việc với Giáo và Giáo Việt Nam, chính phủ Việt Nam, các cơ quan liên quan của Việt Nam. Chiều mai sẽ họp tại Quán Sứ để thống nhất. Họ làm, họ trang nghiêm lắm. Bên kia họ yêu cầu Việt Nam chúng ta đón rước theo nghi thức của nguyên thủ. Đón rước Xá Lợi Đức Phật theo nghi thức nguyên thủ quốc gia. Về Đức Phật là gì? Vì đây Xá Lợi của Đức Phật để an trí tại quốc gia của họ. Họ cung kính, tôn trọng, bảo vệ và giữ gìn coi như là Đức Phật. Vì Đức Phật sống ở đời này là khi tại gia ngài là một vị gì? Hoàng Thái Tử, là Thái Tử, con vua. Xuất gia thì là gì? Là Phật thì là bậc Pháp Vương, đấng Pháp Vương, vua của các Pháp. Cho nên khi mà cung rước Xá Lợi thật của ngài sang Việt Nam, chính phủ Ấn Độ yêu cầu Việt Nam và Giáo và Giáo Việt Nam phối hợp để cái lễ rước và tiếp và đón như là nghi thức nguyên thủ quốc gia. Đấy, cho nên công việc rất là nhiều, thì không đơn giản đâu. Từ giờ thì ông đó còn họp hành nhiều lắm. Nhưng mà cái điều chốt lại là gì? Cuộc họp ngày hôm qua thì gần như tất cả các đại biểu đều thống nhất đồng ý cái chủ trương để Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng cái kế hoạch là cung rước Xá Lợi Đức Phật quanh Hồ Hoàn Kiếm, là một cái hồ linh thiêng gắn liền với dân tộc Việt Nam chúng ta, thủ đô Việt Nam chúng ta bây giờ.